Phần khai mở là tam điểm như tinh tượng mà mình câu tự nhiên ta là một cái câu được định nghĩa xưa nay, và cũng đồng thời cho chúng ta biết rằng phi mau tùng thử giác hay là hoặc là đới giác thì tác Phật giả do tha. Bây giờ mình có làm Phật cũng do cái tâm đó, cho nên vì vậy mình nói rằng nó không có tách rời với nhau. Và người ta còn thêm một định nghĩa, tức là Phật tâm chúng sanh tuy ba nhưng mà là một thôi, không có rời nhau. Cho nên hôm nay đó thì chúng ta điểm lại là chữ tâm, thì mình thấy rằng khi đã nói chữ tâm tức là một, nó là một cái điểm rất là nhỏ, nhưng mà nó là nhỏ nhưng mà nó quan trọng. Cho nên ví dụ mình nói rằng cái bằng tâm điểm không, hay là trung tâm, ví dụ là trọng tâm chẳng hạn vậy, nó nhỏ nhưng mà nó là cái phần chủ lực, cũng như con người của mình nói tới trái tim vậy đó, nó ở đâu, nằm ở giữa này, nhưng mà nó sẽ là chủ lực cho cái cơ thể của chúng ta. Nếu mà nó không hoạt động thì cơ thể nó sẽ bị hủy diệt. Tâm của chúng ta thì nó lại quan trọng hơn những cái từ định nghĩa, bởi vì cái tâm cũng đồng thời nói lên là cái tính cách, nhân cách của một con người. Cho nên nếu mà người nào mà tâm mà lệch lạc á, thì cuộc sống sẽ gì? Sẽ nghiêng ngả, sẽ đảo điên. Nếu mà tâm mà của mình ở tôi gọi là tâm thế gian, gọi là tâm gian dối, giả trá, thì cuộc sống mình sẽ bị bất an, sẽ bị bất an. Bởi vì lúc nào mình cũng phải toan tính, cũng phải là lo sợ, cũng phải là láo liên. Người giác ngộ thì khác, mà người thấy cái gì ngộ ngộ mà giác thì hai cái tâm nó khác nhau. Cho nên cái người mà thấy gì ngộ ngộ giác thì cái tâm láo liên, ngó qua ngó lại, vô dòm coi đó, cái gì quý để đánh giá trước, thì cái đó là thấy nó ngộ mà mình giác không. Còn nếu cần người nào mà cái tâm mà dù ở chùa làm Phật tử hay gọi là mình còn ở thế gian trong gia đình của mình, mà tâm của mình bị ghen ghét á, mình có nhiều người đó là các vị biết là có nhiều người có con dâu nhưng mà họ ghét con dâu. Con dâu là ai? là vợ của con trai mình, nhưng mình ghét con dâu và ghen ghét với con dâu, cho nên trở thành tâm hận thù. Cái việc này nó hết 80% chứ không phải là không có. Nói là đơn giản vậy, là vì đa phần có một số những bà mẹ rất là thương yêu đứa con của mình, thương yêu đứa con của mình, nhất là con trai. Và khi bắt đầu khi có con dâu thì con trai nó bỏ bê mình. Và thứ nhất nữa là thấy rằng cái người phụ nữ này nó ảnh hưởng đến mức độ rằng làm con trai mình nó không còn yêu thương mình và nó không lệ thuộc mình nữa. Cho nên vì cái chỗ mà cái ái đó, một lát chúng ta sẽ học sẽ thấy rằng là nó liên hệ đến cái chỗ đó. Cái làm cái người mẹ đó là cái ái tâm nó rất là nặng, cho nên nữa là mình sẽ sẵn sàng ghen ghét với con dâu của mình. Và con dâu của mình khó mà làm để vừa ý của mình. Tại vì lý do tại sao? Tại vì lý do là nó lấy đi cái phần mà mình đó là mình bảo vệ, mình thương yêu đứa con của mình từ nhỏ. Bây giờ lớn lên rồi là coi như bây giờ, và mấy anh chàng trai cũng vậy, khi bắt đầu có vợ rồi thì nhứt vợ thì mới tới nhì trời, thành mẹ nó trở thành nhẹ nhàng hơn chút xíu. Nó vì vậy mà làm cho những cái bà mẹ rất là buồn và dễ bị sinh cái tâm bất mãn, mà nó rơi vào trong cái thập triền như chúng ta nói đó, tức là phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kiêu chẳng hạn gì đó, thì nó sẽ rơi vào cái sự trói buộc đó, mình gọi là cái tâm đó nó gọi là ghen ghét, thì cuộc sống trở thành hận thù. Còn nếu mà cái tâm của mình mà đố kỵ đó thì cuộc sống của mình sẽ mất đi cái hoan hỷ, không có thoải mái, không có vui vẻ, bởi vì mình đố kỵ người này người kia, kẻ giàu người nghèo. Còn nếu mà cái tâm của mình á mà nó tham lam tính toán thì cuộc sống mình nó phải bắt buộc phải có sự dối trá trong đó. Ngược lại, nếu mà cái tâm của mình á mà không có khoan dung, hay là mình gọi là tính từng chút và nhỏ mọn quá đó, thì người ta nói rằng cuộc sống của mình nó sẽ bị bực bội, cái chuyện gì mình cũng thấy không ai làm vừa lòng mình. Còn nếu mình bao dung thì mình thấy rằng sao cũng được, chuyện đó thì tùy duyên, như vậy gọi là có cái tâm bao dung. Cho nên tóm lại, chỉ một chữ tâm không mà chúng ta thấy rằng nó khoác lên cái màu áo nào, nó khoác lên cái lĩnh vực nào, nó ở vị trí nào, thì tự nó sẽ làm cho cái cuộc sống mình nó đảo điên. Cho nên mình gọi là vọng. Vọng tức là không có chân thật và phiền não, không? Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta cũng đồng thời cái tâm đó bắt đầu mình có phòng hộ, có điều chỉnh, như trong toàn bộ 10 câu này là nói tới cái sự phòng hộ tâm, điều chỉnh tâm và thắng phục được cái tâm. Và nếu mà cái người nào mà có thể điều chỉnh được cái tâm đó, đặt cái tâm đó ở trên cái, ở mỗi một lĩnh vực, chẳng hạn bây giờ nghĩa là cái tâm đó mà mình để vào trong con mắt nhìn với thế gian, giống như con mắt của Quan Thế Âm vậy, tức là mắt thương nhìn cuộc đời đó, từ nhãn thị chúng sanh thì phước tụ hải vô lượng, tức là mình đưa cái tâm đó lên con mắt. Và nếu bây giờ nếu mà cái tâm đó mình đưa lên mắt với cái tâm thù hận thì nó trở thành gì? Mắt mình lông lên sòng sọc và chứa hình viên đạn. Nhìn mà thấy có viên đạn đi xéo 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 vậy đó. Có nhiều người họ nói là nhìn bằng cái đuôi con mắt á, là cái phần là cắt người ta. Có nhiều người nói là nhìn một cái thấy sợ luôn. Mà tại sao vậy? Là vì lúc đó là cũng đồng thời con mắt đó mà mình đưa cái tâm mình vào trong đó. Cho nên mới rằng bây giờ mình đổi lại, khi mình học Phật thì mình đưa cái tâm vào con mắt mình giống như con mắt của Phật vậy, nhìn hay là nhắm mắt hay là mở mắt, nhìn rất là từ bi, nhìn rất là cái bằng khoan dung, bao dung cả chúng sanh, thấy cả một cái sự khổ đau của chúng sanh trong đó, thấy nỗi khổ của tha nhân, thì như vậy tôi gọi là cái bằng mắt từ, đôi mắt từ bi của Bồ Tát. Nếu mà bây giờ cái tâm của mình á, mình không đặt trên đôi mắt để nhận thức, mà mình đặt vào đâu? Đặt vào trong những cái hành động của mình, trong thân khẩu ý mình, đặt vào cánh tay, thì cái bàn tay từ này, những bàn tay từ ái này, giống như người mẹ chăm sóc đứa con, giống như Đức Phật mà tắm rửa cho tỳ kheo Ti Sa. Và cái bàn tay này các vị có thể đi nghĩa là ban phát quà cứu trợ hay giúp đỡ cho những tha nhân, thì cũng đồng thời cái đôi tay này chúng ta để vào cái tâm từ trong đó, thì chúng ta sẽ biến chuyển nó trở thành một đường vực diệu pháp. Nếu mà bây giờ chúng ta đặt cái tâm ở trên cái đôi chân của mình, được không? Vẫn được, tại vì nghĩa là thay vì mình nghĩa là chậm chạp lầm biến giải đãi không có tinh tấn, thì bây giờ mình nghĩa là đặt cái vào với một cái mục đích, nghĩa là trọng tâm nghĩa là đến giờ đến giấc phải tu, phải phấn đấu. Nếu không có phấn đấu, mình có thể là vào trong rừng rồi mình sợ hãi gì thì kia, bây giờ mình nhất định nghĩa là không có lùi bước. trở lại cái đó giống như lời Phật dạy, có nghĩa là chỉ cần giữ một giới thôi thì có thể là quá giải mọi thứ, thì mình đặt vào cái chân vào trong cái tâm vào trong cái đầu chân của mình. Và nếu bây giờ mình chẳng hạn mình đặt trong sáu căn, ví dụ mình đặt cái tâm mình trong lỗ tai để mình không nghe lời thị phi nữa, mà mình nghe cái lời giống như Quan Thế Âm, tức là gì, là nhĩ căn viên thông, là lắng nghe tiếng khổ trầm thống của chúng sinh để mà giúp đỡ. Thì đó cũng là một cái pháp tu học, tôi gọi là cái phần pháp tu gọi là lắng nghe, hay là nghe vào bên trong của mình. Nói tóm lại là nếu mà mình đặt cái tâm lên bất cứ chỗ nào trong thân của thể mình, nhưng mà không có bị sự chi phối của các bất thiện pháp ấy, thì cái đó nó thuộc về thiện tâm, chứ chưa phải là chân tâm. Các vị nhớ vậy, giữa cái thiện và cái ác, hai cái đó nó không nằm trong cái chân tâm. Cho nên trong Phật học chúng ta sau này khi các Phật tử học á, các Phật tử sẽ thấy rằng lúc nào còn ở thiện là nó sẽ có ác. Cho nên lúc nào mình muốn hành thiện thì trong cuộc đời hành thiện mình sẽ có sự bất thiện, đúng không? Chỉ có những vị mà họ đạt đến một cái mức độ là họ không có phân biệt như vậy thì mới hy vọng. Và chúng ta mới thấy rằng ba câu quan trọng của Phật học được định nghĩa, các vị thấy không? Chư ác mạt bát chúng thiện phụng hành. Hai cái đó nó chưa tới đỉnh cao của Phật giáo. Đỉnh cao của Phật giáo là tự tịnh kỳ ý, hay là làm cho trong sạch cái ý của mình, là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh? Đây mới là câu chủ yếu của Phật giáo. Cho nên nhiều người đã làm thiện, các Phật tử vào chùa, các Phật tử làm công tác từ thiện, hay là tất cả cái gì nó cũng là thiện cả. Nhưng mà ngay khi làm thiện, trong đó nó đã có sự bất thiện của nó. Bởi vì mình làm thiện, nhưng mà khi mình rất là dễ bị sân si lắm, chẳng hạn như đó. Các vị biết là đệ tử thầy dẫn học trò đi qua bên Ấn Độ, thì đi qua bệnh là nó muốn làm từ thiện, nó đổ quá nhiều tiền rupee. Mới đi xuống cái người ta bu vô, trời ơi, người ta rường nó chạy, trời ơi, nó xúc vùm luôn. Rồi nó sợ hãi, trồn thấy Ấn Độ là nó sợ hãi luôn. Chạy cơ bằng chạy không, là người ta đeo theo vậy đó. Làm mình tự nhiên cái tâm của mình tốt quá trở thành bất thiện. Đã là đổi tiền thì đem quay cho người ta, mà người ta làm cho mình tự sợ hãi. Rồi chưa kịp nắm được, nhảy ra nắm rồi dùng đồ đủ thứ rồi đánh đập nữa. Thì làm sao? Cho nên là ngay trong lúc mình hành thiện là nó đã có những cái bất thiện ở trong đó. Nó dễ bị tác động lắm. Cho nên nó làm đối với Phật học phải lên đến đỉnh cao hơn là gì? Là tự tịnh kỳ ý đó. Tự tịnh kỳ ý là gì? Là nó tới thiền mà đã ly luôn cả gì? Cả thiện và ác á. Thì lúc đó mới là cái chủ đích của Phật giáo. Chứ không phải là Phật giáo là hai con đường của hành thiện và tránh ác, là con đường đó là để dành cho nhân thừa và cho những người Phật tử đang tu. Chứ khi mà lên tới mà những cái bậc mà tới thượng thừa và họ đã vào trong cái sự mà tu chứng để điều tâm rồi đó, thì lúc đó họ không nói tới cái từ thiện ác nữa, không nói tới từ thiện ác nữa, mà lúc đó phải là tự tịnh kỳ ý. Đã là tự tịnh kỳ ý tức là để cho cái tâm mình nó trong thật thanh tịnh, là khi cái tâm nó trong thật thanh tịnh là nó không khởi lên ý niệm của thiện và ác, không còn có phân biệt nữa. Cho nên đôi khi hành động ở đây mình thấy thiện, nhưng mà chỗ khác trở thành bất thiện. Đôi khi nữa là cũng giống như là mình giúp đỡ một cái người này, là mình cái ý mình khởi lên thiện, nhưng mà đôi khi cái ý khởi lên thiện của mình đó cũng có thể mang lại sự bất thiện cho người đó. Thế là bây giờ mình cho tiền, mà cho tiền mấy người say xỉn hoặc mấy người đang thiếu tiền để hút đó, thì cho tiền họ cũng đồng nghĩa là mình đã góp phần làm cho xã hội bất thiện. Và ngay cả các vị thấy rằng khi mình khởi ý nghĩ rằng có người họ làm những cái việc quá xấu xa đi, thành ra bị một cái đất nước như là Indonesia này kia nó treo cổ, thì mình thấy là nó làm việc nó là bất thiện, và mình cũng không muốn vậy, mình không muốn đoạn mạng người ta vậy, cho nên tha là đi. Nhưng mà thật ra những người đó nếu tha ra thì ở trong xã hội này, hoặc họ đem hết những cái đó vào ở trong cái xã hội này, thì họ làm hủy hoại nghĩa là hàng trăm ngàn cái thế hệ trẻ khác nữa. Thì cái nào là thiện, cái nào là ác, là vậy đó. Cho nên cái tốt của mình nó cũng nằm ở trong một cái giới hạn, mình tưởng là nó tốt nhưng mà thật ra nó chưa hẳn là cái việc là tốt hết, không? Và như vậy chúng ta mới thấy rằng ở đây đó là quan trọng nhất đó, là Một cái phần là chúng ta khi chúng ta đặt lên cái vị trí của cái tâm như chỗ nào giữa thiện và ác, thì chúng ta đang phấn đấu để tu hành, để hoàn chỉnh những cái phòng hộ, để cho gọi là mình tu trong cái phương tiện căn bản gọi là tiện tu, chứ chưa có nói tới con đường của đốn giả. Và để ôn lại thì các phật tử thấy, chúng ta thấy rằng cái câu đầu tiên về mà chúng ta học là câu 33 nói nên cái tâm hốt quảng dao động khó hộ trì khó nhiếp á, người trí làm cho tâm thẳng giống như là người thợ làm tên, thì mình đã học rồi. Và như cá quăng trên bờ bất ra ngoài thủy giới, tâm nì vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực của ma. Và các vị nhớ ma là ai đúng không? Ma là ai? Ma là phiền não, là chướng ngại, chứ không phải ma là nữ, mà không phải là ma là nam, không phải là như vậy. Nhớ vậy, đừng có nói ma răng già nữ, cứ nhẹ mấy người nữ đẹp mà nói người ta ma. Mấy người mà nói cái cô đó là ma, là bị nhân quả, bị nhân quả. Sau này mình bị ma là mình sẽ hóa nhà mình tan hết. Như thầy có kể cái việc tôi nghe là hồi đó có một cái sư bây giờ thấy cô đó là cũng nói là đâu như quỷ cái vậy, sau này ổng lại lấy người đó, mà người đó là tôi mới có ba đời chồng, sợ lắm. Cho nên nữa là nhân quả hiện tiền luôn, mà ông tu hành chân chánh lắm, không cho ai vô tới cửa phòng hết trơn. Cho nên bởi vậy ma nó dễ lắm, ma nó thích mấy chỗ đó lắm, mấy cái chỗ mà mình nghĩa là bởi vì ngay khi mình khởi một cái ý gì là ma nó đã xâm nhập được rồi. Cho nên đừng có coi thường đó. Mình chỉ biết rằng cái gì mà mình còn ham muốn, cái gì mà mình còn bị khống chế là cái đó sẽ là thế lực của ma, dù là nam hay là nữ. Cứ mình nhớ ông nào mình ngủ không được đó là ma. Nó nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn đúng điếm xuống lại đào. Rồi nói là bây giờ đã tới là bà ngoại đâu, mà còn nữa là cái thở ban đầu còn cái gì nữa không được biết. Bây giờ dòm thấy răng cỏ, dòm thấy dễ sợ quá, không ai cũng thấy sợ hết trơn. Dòm lại mặt mày của mình bây giờ không có dám xoay gương. Cho nên quan trọng nhất là mình phải tự tỉnh, mình phải nhìn lại ở chính mình, nhìn vị trí của mình. Các vị biết là người ta kể câu chuyện ở trong chùa đã có một con lừa ở trong chùa làm gì, bắt nó đi xay gạo và kéo đá này kia vậy. Nó cực quá, nó nói sao mà cuộc đời nó cực quá, đã làm con lừa mà khổ vô trong chùa cũng khổ được vậy. Cho nên nó than phiền vậy lắm, nó trong mong là có ngày nào mà để nó được, nó là dẫn xuống dưới phố này kia, nó đi chơi này kia, nó thông thả. Xong rồi cũng dịp mai đến là cái vị tăng ở trong chùa mới là có ngày có công việc ở dưới dẫn nó xuống núi. Nhưng mà dẫn nó xuống núi để làm gì, để thồ đồ thôi, cũng con lừa là kéo đồ một cái kiếm như vậy. Ai nhà dẫn nó xuống dưới xong rồi các vị không? Nó đi vô trong làng, nó đi ngang qua thì nó thấy nữa là người ta thấy con lừa mà đâu có gì đâu lạ đâu. Nhưng mà khi xuống dưới rồi mới bắt đầu nghĩa là đây một cái ông đó với ông thầy ông để lại cho trong trên cái mình con lừa một cái vật để cho nó kéo đi. Tự nhiên nó đi đâu ai cũng quỳ xuống lại, rồi nó cảm thấy rằng ở trên kia trên núi thì bị kéo, bị đánh, bị đập, còn xuống đây cực quá, còn bây giờ xuống đây cho ai cũng thấy lại mình vậy. Cho nên nó cảm thấy làm như nó tự ngã ngon lành lắm, nó đi tới đâu nó đứng lại thì người ta cũng lại, đi thì cũng lại. Bởi vậy nó về tới chùa nó không chịu làm nữa. Nó nói nghĩa là nó đi xuống một lần rồi nó nói giờ về nó không chịu kéo nữa. Nó nói con lừa mà không chịu kéo, không chịu làm gì nên cho nên chùa thả nó xuống núi. Bây giờ nó xuống núi trở lại nữa thì nó thấy người ta một cái đám đông người đang kèn trống thì nó tưởng đâu rồi. Nó hồi nãy cái mấy vệ người ta chào mừng nó quá cho nên bây giờ chắc ta chào mừng nó cho nên nó đứng đàng hoàng ứng ngực ra. Ai nhà cái nó đứng đàng hoàng ứng ngực cái đám là cái đám cưới, cho nên nó tự nhiên con lừa đứng giữa đường chặn vậy, lấy cây cái gậy đánh cho một trận là tả tơi luôn. Chạy một hơi về tới chùa là nó rằng cái lòng người sao hiểm ác quá, mới kỳ trước đi thì họ đứng mình họ lại được chiêm ngưỡng đàng hoàng vậy, bây giờ mình mới đứng trước mặt mà nó đánh mình tới chết vậy, nó không thương biết nào đây. Cho nên nó chỉ than công rằng lòng người sao mà hiểm ác, tức là tâm người nghĩ không ra cho nên nó tắt hơi. Thì các vị biết là vị tăng chỉ lắc đầu tội nghiệp con lừa con ngốc. Khi nó xuống dưới không phải ta lại nó, mà tại vì nó trở cái tượng Phật, cho nên ta thấy ta lại Phật và nó tưởng ta lại nó. Cho nên con người của mình cũng vậy, bây giờ mình á có khi mình cũng không có làm chủ lấy mình. Người ta nói khi nào mà con người mình á mà làm chủ và thấy được, tức là tự thấy được cái tâm của mình rồi đó, là việc rất là khó. Mà nếu mà mình làm chủ được mình là đâu phải là chuyện dễ dàng gì không? Đức Phật nói rằng thắng vạn quân không bằng nữa là mình chiến thắng được lấy mình. Nếu mình chiến thắng được lấy mình là đó là một chiến công quân liệt nhất. Phải nói vậy. Cho nên Phật khen ngợi, Phật tán thán. Và cái điều mà mình nói rằng bây giờ dù mình bị người ta, mình cứ nhìn người ta tưởng là mình, người ta đánh giá mình nào là sắc đẹp, nào là danh vọng, nào là tiền bạc. Thật ra mấy cái đó là không phải là người ta đưa cái đánh giá của người của mình đâu. Ngày nào mình có tiền thì người ta còn gì? Còn khen ngợi, còn tán thán, còn giống mình gọi là cái phần còn ngọt ngào. Nếu chừng khi bắt đầu mình thiếu tiền lúc đó mình mới nói là ca bài, nghĩa là ca bài gì? Hay nên nói là cái phần đó là khi mà người nghèo thì không ai nhìn cái tay lên à, cho nên cái đời cuộc sống mà nghèo khổ thì cũng là nghèo, là một cái nghiệp mà. Bởi vậy bây giờ nếu các vị thấy rằng nếu mình có danh vọng thì người ta tôn trọng mình, chứ khi danh vọng mình vừa xuống thì người ta sẽ đạp bỏ mình luôn. À, giống như tiền dầu nổ thì pin nó lèo à. Còn ví dụ giờ mình nói là mình có dung mạo đẹp đẽ thì chẳng qua là người ta ta thích mình, hoặc là mấy người làm hoa hậu nói rằng là người ta thích cái sắc đẹp ảo giả bên ngoài, nhưng mà khi mà nó phai tàn hoặc khi nào nó đã không còn được nữa, hoặc mình bị một cái gì đó rồi thì người ta cũng hủy bỏ mình ngay. Cái đó nó không thật là mình. Cho nên vì vậy đó, tiền tài danh vọng hay là kể cả sắc đẹp của mình, nếu mà mình nghĩ là cái giá trị của mình nó không nằm ở trên đó. Giá trị mình nằm ở đâu? Là nhân cách, hay mình gọi là cái giá trị của mình nằm ở trong nội tâm của mình. Cho nên chữ tâm là cái mà chúng ta phải học và phải suy nghĩ nhiều. Trong 10 cái đoạn của Đức Phật nói thì chúng ta có thể ôn lại, thấy từ cái chỗ nữa là phần 33, từ câu 33 đó, thì chúng ta thấy là một cái vị trưởng lão là ai, là Meviya đó, là vì thấu thấp muốn bỏ đi, không có chịu nữa là khổ cực, không có chịu tu, cho nên Đức Phật mới khuyên hai câu này. Rồi tới cái phần thí dụ thứ hai, chúng ta thấy rằng đó là nói đến cái tâm mà chạy xa sống một mình, hay là tâm khó thấy tế nhị đó, thì chúng ta thấy là kể cả Đức Phật thí dụ một câu rằng không thân rồi ẩn hang sâu, mà ẩn trong hang sâu, chạy xa sống một mình, ẩn trong hang sâu, là cũng nói tới cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó rất là tế nhị kín đáo, nó không thể nào mà có thể dễ dàng tìm nó. Và cũng đồng thời trong câu 35 á, thì chúng ta thấy là đã kể lại cái câu chuyện mà các vị dễ nhớ rồi, đó là Makita, là bà Mã Lão Bà, phải không? Yeah. Mã Lão Bà tức là người có thể có tha tâm thông, thấy được cái tâm người khác. Mà hôm đó thầy có nói với các vị rằng nếu người nào tu thanh tịnh thì người đó có thể thấy được tâm người khác, chuyện đó là chuyện có thể thực hiện được. Bởi vì vậy cho nên những người mà họ dùng tới cái thuật mà thôi miên học á, các vị biết là bắt đầu đó là họ tập trung tâm rồi họ nhìn vào mắt mình là bắt đầu mình sẽ bị cuốn hút từ lệ thuộc kiểu đó. Cái bắt đầu kêu mình nằm xuống, cứ nhớ lại cái gì đó là thuật phô viên học. Nó cũng gần giống như với một cái trạng thái tập trung cái tinh thần rất là cao của có thể thấy được tha tâm không. Cho nên ngày xưa những cái vị mà họ học dịch ấy, hay là những vị thiền sư họ ở trong núi ấy, mà khi nào mà các vị muốn vô núi kiếm họ là họ biết liền. Tại vì trước khi mình muốn là mình đã khởi lên vô số cái ý nghĩ rồi. Còn nếu mà mình khởi lên đó thì những cái vị chư thiên rồi đó, là những người tu thiền đó, mình ngồi thiền mà mình khởi lên là chư thiên mà thấy. Mới chúng ta mới có một câu chuyện thiền là khi một thiền sư, một thiền sinh nó ngồi thiền không sáng không ra điểm tâm, hỏi ta sao vậy, nó nói là tự nhiên tu gieo duyên 10 ngày nhưng mà khỏi cần điểm tâm. Chư thiên bom đồ xuống, tức là bom mà loại mà cái calorie cao xuống, cho nên vì vậy cứ ngồi tỉnh mặt mày hồng hào. Thì thiền sư tức là sư phụ ở trong chùa đó là cái đó sai rồi. Mình ngồi thiền mà để cho chư thiên thấy tâm của mình là mình khởi động rồi. Rồi giờ mình phải sám hối, phải xả cho nó lại. Lần sau ngồi rồi cái chư thiên sách, nghĩa là calorie nào là cái Milo rồi xuống, nữa là bơ rồi xuống vô kiếm mấy gì không ra nữa, là lúc đó cái gì vô đúng thiền. Đúng thiền rồi. Thế là ngồi là phải tới giờ xuống dưới ăn á thì mới đúng. Chứ còn nếu mà nói là ngồi để chư thiên cúng dường là tâm của mình còn động. Bởi vậy đối với mình bây giờ mà nghe nó ngồi mà trời ơi chư thiên cúng dường thì mình phơ luôn. Nói xíu nổ là cái phơ luôn. Tại vì sao? Mừng quá đi. Tại vì các vị thấy là ngồi thanh tịnh đến mức độ nữa là cơ bằng chư thiên cúng dường mình không cần phải ăn mà còn gì nữa. Vì chính chỗ đó người ta dễ lạc vào thức, và cái chỗ mà thiền không có mong muốn. Thiền mong muốn là cái bằng mình nghĩa là trú một cái tâm vào chỗ nào là thiên ma và chư thiên không thấy mình, tâm mình khởi động, thì mới một cái chỗ mà tự tịnh kỳ ý là nằm chỗ. Chứ còn bây giờ mình thiền mà mình cứ bốc động thôi, có nhiều người nói rằng trời ơi ngồi thiền mà thấy gì này kia là mừng quá trời, tưởng là mình đắc đạo rồi. Nhưng mà các vị biết là thế giới của thức tức là ma nó vào trong đó, nó hướng dẫn mình biết chuyện này chuyện kia, nói trúng được vài ba lần vậy rồi cái tự nhiên đó mình vì danh vọng cho nên có lợi dưỡng, là đó là mình rơi vào thế lực của ma. Đến khi nào mà nó lấy hết xong rồi nó đạp mình một cái rồi là mình trở thành cái người nữa là tàn tạ, tức là bệnh một cái bệnh gọi là cái bằng té dí một tưởng tử. Việt Nam nhiều lắm, té dí một tưởng tử, như là nói không ai tin mình nữa, thì lúc đó là ma nó rút ra khỏi rồi, nó rút được thế lực của mình rồi. Hoặc là cho thấy những chuyện gì để mình làm những chuyện đó, cuối cùng mình phạm những cái tội à, và khi mình phạm cái tội mình phải bị khổ đau, tức là mình rơi vào trong vòng của ma. Khi mình khởi lên danh lợi, khi mình khởi lên ham muốn và cảm thấy tự hào, là ngay lúc đó mình đang ở trong vòng của ma trói buộc. Đơn giản vậy thôi, mình làm quyến thuộc của ma. Mình không biết quyến thuộc của ma là gì, không phải là làm cha làm mẹ vợ con đâu, nhưng mà khi nào mình khởi lên những ham muốn, dù mình đang ở trong một vị trí nào, ở trong chùa làm tới hòa thượng gì cũng không biết, nhưng mà khởi lên một thế lực nào của sự ham muốn, của sự nghĩa là tham lam, sân giận và si mê, là ngay lúc đó mình đang ở trong vòng trói buộc của ma. Các vị nhớ vậy ha, đó là của một của ma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Mã Lão Bà thì Phật tử ngày xưa là một bà già, chỉ cần nghe cái pháp tu nghĩa là về bất tịnh quán mà có thể thành tựu được trong vòng tới A Na Hàm. Và cũng đồng thời trong câu chuyện này cho chúng ta thấy cái nhân quả trong nhiều đời, 99 kiếp để nữa là giết người chứ không phải là không. Và như vậy là nếu bây giờ chúng ta qua những cái câu khác, chúng ta thấy trong này Đức Phật đã đưa chúng ta thêm một cái hình ảnh nữa là những cái người mà không có tinh cần hay này kia, thì bây giờ dù có vào ở trong chùa, có tu trong chùa, có nấp bóng từ bi tìm cách sống được nữa, nhưng mà không có một cái mục đích tối thượng ấy, thì chúng ta cũng sẽ bị chán nản, cho nên phải trở lại. Cho nên trong này đó thì Phật mới nói một câu liên hệ về trong cái việc này là tâm ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị đúng động, trí tuệ không có viên thành. Bây giờ mình ở trong chùa đó, là mình học hết các học thì học này kia đủ thứ, nhưng mà cuối cùng mình không đạt được kết quả, mình phải trở về. Rồi cuối cùng cho đến khi trở về rồi mà đã thấy được cái sự chán nản, cái sự vô thường, cái sự hoại diệt và cái bất tịnh của một cái người nằm ngủ ngái rồi chảy, người mà mình thương yêu mà mình nhìn thấy được thực chất đó rồi đó, thì bây giờ Đức Phật nói tiếp cái câu là nếu mà bây giờ Đức Phật nói khen ngợi cái vị này là tâm không đầy tràn dục, tức là tâm nó đã không có dục ha, rồi tâm không hận công phá, tức là không dục không sân, đoạn tuyệt mọi thiện ác, thì kẻ tỉnh không còn sợ hãi, tức là bây giờ cái vị đó đã trở lại và cuối cùng chứng được A-la-hán. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái câu mà Đức Phật liên hệ đến cái câu thứ 39 rồi là qua câu 40 á, thì Ngài nói rằng biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma như gương trí, giữ chiến thắng không tham. Ở đây muốn nói rằng khi nào mà các vị vào trong rừng hoặc là tu tập á, mà bị những cái sự thử thách khảo đảo gọi là hoàn cảnh như kia đó, thì các tự tự phải tu tập tâm từ để rải tâm từ, để có thể dùng tâm từ này mà nhiếp hóa người khác. Và mình ở đâu mình cũng không sợ người ta ghét, với điều kiện là cái tâm từ mình rất là cao. Và điều thứ hai nữa để khuyến khích chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta nữa là giữ được một cái pháp môn tu tập á, rồi là mình phải nỗ lực để là nói theo cái câu này là chính xác, là khi các Phật tử thực hành Vipassana, tức gọi là thiền của minh sát, thì giữ được cái sự an lành của sự minh sát đó một cách nữa là kiên trì và không có tham, tức là không có ham muốn, không có vì người ta khuyến khích hoặc không có vì nghĩa là chuyện gì kia mà các vị bỏ cái pháp đó để mà chạy theo một cái pháp nữa. Giống như các vị Phật tử chúng ta biết là gần đây đó, nhiều cái Phật tử mình là cứ bị thay đổi cái niềm tin, giống như là nói lúc đầu là cái mà nếu người nào giữ được cái sơ tâm, cái tâm ban đầu không bị thay đổi, không bị sự khủng hoảng, không bị sự dao động đó, thì các vị sẽ tiến bộ và lâu dài. Nhưng mà bây giờ mình dễ bị là vì mình thấy mình sao cứ đi hoài cái chùa này 30 năm ở chùa Pháp Bảo rồi, thấy cốt khỉ giống cốt khỉ quá. Bây giờ nghe người ta nói là có cái chỗ nào ở trên penthouse, chỗ nào đó trời ơi niệm Phật chừng vài bữa mặt sáng trưng rồi, tự nhiên mình nói trời ơi vậy là mình đi sai pháp rồi, tại sao bây giờ mình càng niệm càng già mà bây giờ tới chỗ đó niệm sáng trưng cái mình tự nhiên mình thay đổi ý định. Rồi mình nghe người ta nghĩ rằng đó là chỉ cần đó là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, rồi nữa là chỉ cần bao nhiêu cái người nào đó họ trợ duyên họ giúp cho mình có thể là về được cảnh giới đó mà không cần phải khổ sở đi bằng con đường
chúng ta sẽ sai lầm là trong tất cả các bài kinh, kể cả kinh A Di Đà, Đức Phật đã phân tích chỉ rõ rất là rõ ràng. Nếu một cái người mà không có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không có dễ dàng gì mà sanh về cảnh giới của thanh tịnh hết. Và nếu tự thân chúng ta không thanh tịnh được, chúng ta không có cái cơ sở của nhân và quả, thì không có lý do gì chúng ta có thể thọ hưởng được cảnh giới an lạc. Đó là toàn bộ cái phần kinh Pháp Cú để giới thiệu chúng ta điều đó rồi. Và thầy cũng mong rằng các Phật tử là học Phật mấy chục năm rồi là mình phải thực sự là tự tỉnh táo, chứ đừng có để là cái công lao của mình mấy chục năm đôi khi mình buông bỏ, là vì khi mà mình chối bỏ thì tất cả mình bỏ, sẽ bỏ từ đầu. Giống như các vị leo lên tới nào rồi bây giờ muốn đổi hướng các vị sẽ bỏ cùng. Vì vậy mà cái câu này á, Đức Phật mới nói rằng đó là khi nào mà các vị phải trú tâm như thành trì. Trú là gì? Là gìn giữ, là ở trong đó như một cái thành trì bảo vệ nó, không có lý do gì mà buông lơi. Nếu mình buông lơi đó thì người ta địch nó tấn công ngay. Cho nên vì vậy mà trú tâm như thành trì, chống ma giữ gương trí, chống lại các cái sự cám dỗ, chống lại các cái sự nó là bất thiện pháp, chống lại mấy cái sự khiêu khích của những người khác với cái gương trí tuệ, tức là mình phải có cái tuệ bát nhã để mình thấy rằng cái việc mà tu hành không phải là một đời, không phải là một ngày, không phải là một kiếp đâu, mà chúng ta phải xây dựng thành trì mình từng bước từng bước từng bước, phải thật là kiên cố, và mình phải chọn cái chất liệu để mình xây không có thay đổi. Thì như vậy các vị có khả năng đi xa hơn. Thì chỗ này Đức Phật mới nói rằng giữ chiến thắng không có tham. Giữ chiến thắng không tham này là các vị thấy rằng khi dùng cái từ giữ chiến thắng, tức là giữ cái mà mình đạt được trong cái quá trình của Vipassana đó, không có tham, tức là không có khởi lên ham muốn, là vì nghĩa là nghĩ rằng trong đời này là thiền nó có thể không đưa mình đến cái chỗ nghĩa là thành tựu, mà có thể bị đọa lạc, có thể phải rơi vào trong đường luân hồi. Cho nên bây giờ mình muốn đổi pháp. Bây giờ nghe nói là có cái pháp của Kim Căn Thừa, này nghe ghê quá. Cái này mà nghe là nói một cái tự nhiên ma rồi tự nhiên tuyết rồi nó rơi, tự nhiên mình nói rằng thấy vậy là ai cũng đi theo. Có nhiều người nói rằng là đến nỗi là những là ngôi sao Hollywood hoặc là những cái nhà tài phiệt, những người giàu có mà họ ngộ này, họ tu, thì tại sao là mình lại không đi? Thì ngay vậy, bởi vậy mình cứ nhảy qua nhảy lại vậy á, không có môn nào mình chuyên hết trơn. Vậy như các vị biết rằng tất cả các cái pháp nào của Đức Phật cũng được gọi là gì? Là pháp, tức là phương tiện, là phương tiện cả. Cái nào nó thích hợp, cái nào nó đã gần gũi, cái nào nó nhuần nhuyễn với mình rồi đó, thì các vị phải sử dụng nó để cuối cùng là các vị mới có thể thành tựu được. Cũng trong cái Nikaya này thì Đức Phật có kể ngày xưa như vậy, có khăn anh bị, các vị biết là anh bị què, bị liệt á, anh không làm được cho nó còn nhỏ, nhưng mà nó chơi á, là nó chơi còn nhỏ đi đâu vậy, nó lấy những cái ống, lấy mình ở Việt Nam mình có hộp bù lời, bây giờ nó lấy giấy này kìa để cho cổng rồi nó thổi chính xác lắm, nhất nghệ tinh, nhất thông minh mà nó thổi lỗ, nó thổi thành những chữ con này con kia vậy. Cho nên có ông quan đại, ông vua này cũng đi duy hành, cũng thấy trời ơi này sao nó hay vậy, cũng vừa nhớ các vị, cũng vừa thấy này xong cũng nghĩ được một cái hay lắm, ông đem này về trong cung để gì, cung làm gì, ngồi ở sau bức màn làm cái lỗ lớn vậy, và nói rằng ta có một cái vị quan đại thần, ông này cũng nhiều chuyện lắm. Ông nói mỗi lần ta vô mới được học là ông nói không là không kịp nghĩ, ông nói là không bao giờ cho mình người khác nói hết trơn, dành nói không à, mà tâm mệt dữ lắm. Nhưng mà có cái là gì, ông có công lao lớn quá, bây giờ làm sao mà bỏ ông, cấm ông. Cho nên bây giờ đó là bây giờ có ngươi rồi thì ngươi sẽ có một cái biện pháp trị rồi thôi. Các vị biết không, kêu nó ngồi đúng rồi á, kia rồi á, mỗi lần mà đem phân dê ở lấy phân dê, cho nên để cho một lon phân dê để đó là ngồi á, sáng hôm đó giờ tiết kiều ông kia mới giờ là thưa cái là làm vô cái một con gì nó vô nè, muốn cái ông nói là thưa bệ cái làm thêm cái nữa, cứ vậy ông làm. Ông làm chừng chưa được mấy câu nữa là cái mà nó hết nửa cái lon phân dê rồi, ông hết nói nổi, sao no quá, bữa nay không biết cái gì trong này mà nó cứ vô hoài vậy. Cái gì biết không, từ đó về sau là ông đại thần là ông không có nói gì mà ông vô đó là không ngồi ông ấy rồi, bây giờ cũng thấy vừa hả là biết là có chuyện rồi, nó chính xác lắm, nó vô tới trong miệng nó chạy xuống dưới luôn. Trong kinh Nikaya đó là trong Nam Tạng nó kể câu chuyện đó, Đức Phật nói rằng các vị biết là Đức Phật nói rằng cái người mà gọi là thiện thể, tức là cái người mà chuyên trong một cái nghề cũng có thể làm cho mình được vinh quang, rồi vua cho nên mới khen ngợi người này, và cuối cùng đó là cho những cái tiền bạc và có một đời sống phong lưu mà què quặt như vậy. Đức Phật ví dụ cái câu chuyện đó, thì chúng ta cũng đồng thời mới thấy rằng đó là con người của mình có nhiều người ham nói cái sợ luôn, cho nên hãy như là hả là cái là mình thổi một cái là thổi gì ba lần á, mà các vị biết ở Úc mình như vậy nhiều khi là tới cái mùa ruồi hết trời rồi mới giờ hả miệng nó chui vô mà nếu người nào ham hả nó chui như vài con nó sợ luôn, không dám hả nữa. Còn cái này là phân dê nha, trong kinh nó là phân dê bắt ổng ngồi đó khoét một cái lỗ xong rồi gọi là mà nó bị liệt cái giò, nó không có đi được, nó chỉ ngồi rồi nó thổi, nó ở quê nó biểu nó thổi bù lời, nó thổi với cái hồn này kia nên những cái loa lá thành những con này con kia. Khi mà vua vừa thấy nó trời ơi hay quá, có một cái biện pháp để trị liệu cái ông đại thần nói nhiều của ta rồi đem về cùng à. Thật ra chỗ này đó chúng ta thấy rằng khi Đức Phật đã dùng cái câu pháp cú này là có một cái mình gọi là có một cái thâm ý rất là sâu xa, là khuyên các Phật tử rằng đó là chống mai lương trí, giữ chiến thắng, không có tham, cho nên gọi là phải ngoại trừ là mình phải tu tập từ bi quán, đọc kinh từ bi rồi đó, và cuối cùng mình sẽ phải có một cái chuyên tâm để mình có thể là hóa giải được những vấn đề khác. Rồi cái câu mà 40 đó, rồi qua cái câu 41, 42 đó, thì 41 các vị nhớ là có một cái vị là Thi Sa Thúi Thay không? Đó, là nói vậy đó, thân này nghĩa là nó bị vứt bỏ như một cái cành cây hoặc như cái vô thức, như khúc cây vô dụng. Bây giờ nó là phải chán nản vậy. Là tại sao không Thúi Thay các vị nhớ không? Do cái ác báo của mình. Cho nên vì vậy bây giờ mình bị ác báo, mình bị gì hoặc là mình nói sao mà tôi tới đâu người ta cũng ghét tôi hết trơn, thì mình biết rằng có thể là do hồi đó mình có một cái nghiệp là mình hay nói, mình hay châm chọc người ta, cho nên bây giờ mình bị cái quả vậy. Mình phải ráng mình sám hối, mình đọc kinh Địa Tạng mình mới thấy. Và các vị mới thấy rằng trong cổ Đức Phật cũng nói là chim gì, chim khôn thì kêu tiếng rỉnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Và nếu một con chim mà nó nói rằng ở đây nó kêu hó con cú thì nó kêu ai cũng ghét, nó muốn di qua một cái xứ khác, tức là từ Nam mà qua Bắc, thì cái con chim mà kêu hay nhất là con Hòa Mi á, nó mới nói là khuyên anh đừng có đi, bởi vì anh đi mà vẫn không kêu chứ, tại vì nó là cái kêu cũng như tiếng nói mà không kêu được. Nói nếu ở đây anh kêu mà bị người ta xua đuổi vô đó, anh kêu người ta xua đuổi, cho nên chỉ có cách là anh phải đổi lại, không phải đi qua Nam hay Bắc mà hết khổ, mà chỉ có phải đổi lại tiếng kêu của mình. À, nói điều đó cho chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta thay đổi được cái cuộc sống mới là chính, chứ còn nữa là không phải là chúng ta thay đổi cái phương hướng hoặc là cái trú xứ của mình. Đây là cái lời dạy trong kinh. Và chúng ta cũng trở lại cái chỗ mà khi mà trong 41 nói về vị tỳ kheo tên là Ti Sa Thúi Thay đó, thì các vị học cái câu hai câu cuối của cái phẩm hôm nay đó là kẻ thù hại kẻ thù, không quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Câu này là sao? Kẻ thù thì hại kẻ thù định rồi, quan gia thì hại quan gia, đã gọi là quan gia nghiệp báo mà. Nhưng mà mình có nhiều quan gia lắm, các vị có thấy không? Quan gia mình thử quan gia ở đâu xa, nếu mà quan gia mà gần nhất là ở đâu? Cả đời, đúng rồi, chính xác. Bởi vì đó là thê thằng tử phượng à. Một cái thì dây, rồi một cái thì cột rối, thê thần tử mượt, trời đi đâu cũng không có. Đó là chưa kể là nó loài ra hai ba loại dây nhỏ nữa là cháo này, đó là thê thần tử mượt rồi. Rồi bây giờ người xưa tới bây giờ ai cũng biết cái này, nhưng mà ai cũng muốn cái này, trời ơi, cái hãy không có con thì buồn, không có con thì khổ à. Rồi nghĩa là ai cũng phải bước vào con đường phải lập gia đình để có con có cháu trên thì phải làm sao, cho nên mới nói là quan gia. Mà quan gia thì ngõ nó hẹp lắm, gặp hoài quan gia này mà nó gặp hoài, cho nên cuối cùng là mình cũng phải gặp thôi, mình phải gặp quan gia. Thì chỗ này nó là kẻ thù gặp kẻ thù, và quan gia thì gặp hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân, là cái nghĩa là sao? Ở đây là nó phải có một câu chuyện. Thì câu chuyện này là trong thời của Đức Phật nó có, các vị biết là có một cái vị gia chủ nuôi một súc á, nuôi trong cấp cô độc, cung cấp một số giống như bây giờ mình là ở đây mà mấy người mà nông farm mà họ nuôi con dê thì kia cung cấp giàu có, cho nên thấy ông cấp cô độc ổng hay cúng cho Đức Phật, vị này cũng cúng cho Đức Phật. Đức Phật cứ quán sát nhân duyên, tới một bữa nọ thấy ông này đã tới thời điểm để cúng dường rồi, nhân duyên có một chút xíu rồi, cho nên ngài mới đến, nghĩa là ổng mới thành tâm thỉnh lại ở đó 7 ngày, 7 ngày cúng dường đầy đủ, nghĩa là lương thực thực phẩm đủ thứ, 5 thức ăn thượng vị. Thượng vị là gì? Là món ăn ngon đầy đủ chất lượng, như bây giờ mình nói sinh tô đề hồ đồ, lúa mạch đồ, đó là người xưa nói đồ ngon á. Thì sau khi mà cúng dường xong rồi, cái Đức Phật mới thuyết pháp. Ông nghe xong rồi cũng hoan hỷ lắm, và ông chứng được quả dự lưu. Dự lưu là quả gì? Đúng rồi, quả thứ nhất là tu đạo quần, gọi là dự lưu. Lưu là dòng chảy, dự là dính vào, là bước vào, là mình bước vào cái dòng chảy đó, mà dòng chảy đó gọi là thánh quả. Cho nên mình bước vào dòng thánh thứ nhất, gọi là dự lưu. Có thể nói rằng khoảng chừng 50% những người cư sĩ đại gia ngày xưa họ đều vào dòng dự lưu. Bây giờ các Phật tử mình có dự lưu không? Hả? Hay là bây giờ mình dự cái khác? Mình muốn giữ gì giờ? Thật ra khi mà các Phật tử đi chùa hay là giữ cái tâm tinh tấn khoảng chừng 30-40 năm, các Phật tử cho đến khi mình nằm xuống là mình đã dự lưu rồi đó, là mình cũng đã vào dòng rồi đó. Nhưng mà tại mình vì cái sự phân biệt của mình thấy có một cái khác. Nhưng mà trên thực tế mà nói nghĩa sâu xa hơn á, là cái người đạt được quả dự lưu là người đó có cái niềm tịnh tính bất động, là từ đó cho tới khi mất đi cũng không thay đổi cái tâm, là cái phần nghi ngờ về Tam Bảo, nghi ngờ về Phật Pháp Tăng. Thì cái đó là ngay lúc đó là cái dấu ấn của quả dự lưu. Thì nếu mà các Phật tử cho tới già mà tới mà sắp mất rồi đó, giống như các vị biết là vua, như vua Ba Tư Nạc đến nỗi mà con nó lấy hết quyền bính rồi, nó cho ổng mỗi ngày trái táo, ổng muốn cúng dường, tại vì nó sợ rằng nếu mà đeo ổng có quyền thì ổng sẽ cúng hết đất nước đi. Cho nên cuối cùng đó là trái táo ổng ăn phân nửa rồi, con phân nửa ổng gửi vô chùa. Ổng giờ cái quyền của tôi chỉ còn được trái táo này, mà ăn phân nửa rồi gửi vô, rồi Chư Tăng mới xắt trái táo nhỏ ra, bỏ vào nồi cháo cúng để chia ra để cho ngài, cho vua được tăng thêm cái phước báo. Chứ còn mà cho ổng ăn á, từ cái chỗ mà vua mà ăn chén vàng nó đem giấu hết trơn, bây giờ để chén vàng mấy chén vàng cúng. Cho nên vì vậy cho chén sành với lại chén kiểu chén thường thôi, vua không có dám cúng cái đó, thì thấy là nó không đáng giá. Thì bây giờ các vị thấy rằng nếu lúc nào mà mình cho tới ngày mà các vị già, các vị nằm xuống rồi, các vị sắp sửa ra đi rồi, mà cái tâm nữa là quý kính Phật Pháp đối với Tam Bảo mình không thay đổi, là mình biết mình đã là đang ở trong vòng dưỡng, chứ không phải gì là lạ đâu. Nhưng mà không phải là dễ đâu, phải nói gì không? Tại vì mình dễ bị gì thay đổi cái tâm tánh mình, tức là cái vòng tâm mình nó đánh phá mình nhiều lắm. Cho nên mình nghe gì chút hoặc là phiền não chút, nhiều khi mình già rồi cái đó, hồi đó tôi đi chùa Pháp Bảo lâu ghê, mà tôi bệnh cả tháng trời không ai nói từ tiếng lên chùa chỉ đi cô kia là cái gì đó, là bắt đầu mình đang bị gì ra khỏi dự lưu đó. Bây giờ nó trôi xuống gì, trôi xuống sông rồi đó, trôi xuống bên đai rồi đó. Nên mình dễ bị phiền não, khi mình bệnh dễ bị phiền não lắm. Mình thấy rằng đó là trời, lúc tôi làm có tiền đó thì vô chùa trời ai cũng ngừng, bây giờ tôi ở nhà không ai nói tự nhiên cái tâm mình bất mãn. Thì ngay khi cái tâm mình bất mãn đó, để mình thấy rằng mình không có một cái niềm tín tâm sâu xa, cái sâu xa của mình. Khi mà phước báo mình nó không có rồi thì mình phải càng tăng thêm nữa. Các vị biết làm cấp cô độc già, lúc mà ổng đến nỗi nghèo mức độ gì, ăn tới cháo chua luôn. Từ trưởng giả cấp cô độc là ai cũng cho hết trơn, dư giả trải vàng mua đất, mà cho đến lúc mà phải ăn cháo chua, tức là ăn cháo thiêu, không có chỗ ăn. Nhưng mà cái tâm không có thay đổi, ghê gớm đó. Thì đó mới gọi là tịnh tính bắt đầu, mới gọi là cái bằng dự lưu. Chứ còn mình thì không biết dự gì cái đó. Thì giờ cũng hơi sợ sợ. Hơi sợ sợ. Dĩ nhiên là những người xuất gia cũng chưa chẳng phải là họ vào dự lưu nổ đâu đó, các vị phải nhớ vậy đó. Tại vì cũng nửa đường gãy gánh không. Ngày xưa thầy nói ông Vĩnh Hảo mà một câu thơ, đó là cái bằng mai anh vào chùa tu á, chẳng cần em đến dưới, ngày anh vào niết bàn cũng chẳng cần em đến sang, thiền môn là niết bàn rung động bốn trăm ngang, thôi thì tham nhé đến tu đàng hoàng. nhưng mà cuối cùng là ông Vĩnh Hảo là sao, ổng có tu đàng hoàng được. Cho nên bây giờ ổng ra ngoài bởi vì cái người kia cứ mỗi lần thiền môn là niết bàn mà rung động bốn em ngang, cứ đi ngang qua ngang lại người rung động. Cho nên ổng mới xin, ổng mới sợ quá, ổng năn nỉ thôi thì tha nhé cho nên tu đàng hoàng. Có chuyện tu không đàng hoàng nữa. Tu đàng hoàng là gì, là coi như là mình bị ma chướng, tức là bị những cái phiền não, các sự ràng buộc. Chúng ta thấy cái câu này đó, là khi cái vị mà gia chủ là ông Nan Đà này, ông chăn nuôi gì đó, thì các vị biết là ông cúng vậy là ông đạt được dự lưu là thấy quý quá rồi không? Cho nên nghĩa là cái giờ chót rồi cái là ổng rất là quý tiếc Phật, cho nên Đức Phật mới thôi ta đi về nha, cái là cho con đưa ngài đi, khúc ôm cái bác đưa ngài đi, đi từ đó ra tới ngoài đường để cho ngài, cho nên mình nói là đưa tiễn ra tới ngoài đường. Xong rồi khi Đức Thế Tôn đi rồi ổng quay về từ rừng, ổng quay về nhà, ổng đi bị người ta bắn một cái tên lạc vô tim chết. Và khi ổng chết như vậy á thì không biết ổng đi sanh về đâu thì cũng không có thầy đó, cho nên cũng không nhớ. Chỉ biết là trong kinh thì chỉ nói tới cái chỗ là các vị thì theo về cũng bàn tán đó, là tại sao là một cái người có phước báo vậy, tại sao là đã đến chứng được dự lưu, tại sao Đức Phật đến như vậy, và có phải vì Đức Phật đến cúng rồi ổng có phải đưa đi rồi về chết, nếu Đức Phật không đến thì ổng đâu có, không có tiễn thì ổng chết vậy. Thì các vị biết là cũng giống như là lúc trước ở chùa Phước Huệ cũng vậy, có tổ chức một cái giới đàn, rồi cái mấy Bồ Tát ở dưới đó gọi là thọ Bồ Tát giới, cho nên là đi nửa đường nó lên thành Bồ Tát liền. xe nó đụng cho nên có chết cũng mấy người đó, bị thương rồi cũng khá. Cái đây chắc là thầy nghĩ cũng không mười mấy năm mà lúc đó thầy mới qua Úc và không bao lâu. Thì điều này nói rằng ví dụ người đó rằng nếu không có tổ chức, không có giới đàn, không thì kia mấy bà này đi Bồ Tát đâu mà lại như vậy. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Đức Phật nói rằng thật ra là bây giờ không phải vì Như Lai đến hoặc là không đến. Như Lai đến là chỉ là vì biết ổng có đủ cái phước duyên để chứng được dự lưu trước khi ra đi, cho nên Như Lai mới đến để mà nhận thực phẩm và khuyến tấn ổng. Còn bây giờ nếu cái việc mà kẻ thù hại kẻ thù, quan gia tìm quan gia ở trong đời này thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên cái nguyên nhân có kẻ thù quan gia là nó phải có một cái nhân quả không bằng cái tâm hướng tà. Cái tâm hướng tà của mình, tức là trong cái mình gọi là thập ác giới á, thì nó gọi là tà pháp. Thì cái chỗ mà không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân, tức là vì chính mà cái kiếp này mình thọ cái gì thì mình mới biết rằng do cái quá khứ của mình nó tìm đến, nó chiêu cảm đến. Thì Đức Phật ngày mới nói cái câu này là nguyên nhân là cơ bằng cái quan trọng nhất là cái tâm của mình á. Khi mà cái tâm của mình á mà mình đã giữ thanh tịnh trong đời này và đời sau thì cái nhân quả mình không có đến. Nhưng mà do cái tâm mình hướng tà mà nó sẽ gây ác cho tự thân. Mà không phải cái chuyện của ông Nan Đà, mà ở trong đời này cũng như các vị cũng vậy. Khi nào nó xảy ra cái chuyện gì thì mình đừng có nhìn cái hiện tại mà mình nghĩa là quy kết cho những cái sự liên hệ, ví dụ như là chùa hoặc là cái đạo tràng hay là cái nhóm Phật tử, mình đừng có nhìn như vậy. Mà mình phải nhìn như Đức Phật ngày nói, ngày nói rằng đó là rồi cái có vị thì theo tính là sẽ hỏi cái một cái câu chuyện trong quá khứ, tại sao mà ông Nan Đà nó không chết như vậy. Thì có dịp rồi mình sẽ nó là tra cứu trong kinh để mình thấy rằng nguyên nhân nào mà cái vị đó là bị nghĩa là cúng dường xong rồi là nghĩa là bị bấm trúng tim mà chết. Rồi cái câu đó là cái câu mà chúng ta học câu 42 rồi câu 43 của phẩm tâm này đó, thấy không? Là điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện rất là ly kỳ. Biết bây giờ nó có thể xảy ra không, nhưng mà cũng có thể có xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà vì thế giới này chuyện gì cũng có xảy ra. Là các vị biết là cái người ở tại cái thành phố thời đó, tức là gọi là cái thành phố của Soria này đó, tên thành phố là Soria, và cũng có một cái người con của ông trưởng khố rất là đẹp trai, có vợ hai đứa con là cũng tên là Soria, đi chơi với người bạn, đi ra ngoài sông tắm. Thì lúc đó ngoài sông là có một cái vị nữa là đại trưởng lão, đó là đại ca thiên nhiên, thì ngài cũng hay ở người ở bên Ấn Độ đi tắm sông Hằng, cho nên ngài ra ngài tắm sông Hằng, xong rồi ngài lên ngài phơi nắng cho ngài tắm xong. Thì ánh nắng mặt trời khi nó rọi xuống, các vị biết là cái thân của trưởng lão nữa là đại ca thiên nhiên đó, nó đẹp giống như một pho tượng vậy. Anh định vừa thấy là anh sanh tâm này, nó trời ơi phải chi mà vợ mình mới được như vậy thôi, nó ôm suốt đời ta cũng không nói nữa. Anh vừa suy nghĩ các vị biết không, cái tâm anh vừa suy nghĩ vợ anh biến thành gì, biến thành đàn bà. Câu chuyện này là được viết rất nhiều trong kinh Nam Tạng. Anh biến thành đàn bà, anh sợ hãi quá, anh nói trời ơi đây là cái tà tâm của mình, mà khi mình mới nghĩ như vậy sao mà lại bị vậy. Cái ảnh quản hồn bỏ anh chạy, anh chạy xuống dưới cái bờ sông định về chạy miệng người ta tôi tới ảnh người được theo, nhưng mà rác được theo kịp các điều, anh phải chạy qua một cái xứ sở khác, qua xứ sở khác tên là xứ sở gọi là Takisila. Khi mà anh qua bên Takisila nó ở bên đó rồi đó là anh không dám về thì bên đây họ mới đi tìm ảnh, đi tìm ảnh hết dưới dòng lưu vực cái sông đó, và đi tìm đến nỗi là coi như là mất xác, tìm không ra, coi như mình gọi là đổi cái tiểu bang luôn, không tìm ra. Anh qua bên kia anh thành phụ nữ, đi theo một cái đoàn thương nhân, anh làm phụ nữ cho nên rồi anh mới lấy cái đồ anh mang theo, anh mới đổi ra, cho nên người ta cho anh theo trên đoàn xe, rồi anh trở thành một cái cô gái, rồi biến thành một cô gái đẹp rồi, cho nên người ta mới giới thiệu cho một cái người khác. Rồi khi qua bên đó rồi anh giới thiệu một cái người cũng là giàu có, cuối cùng người đó nhận là ảnh để mà kết hôn với anh. Ở được thời gian thì anh có được hai đứa con, một đứa trai một đứa gái. Thành ra nữa là chỉ trong một đời mình vừa làm cha và vừa làm mẹ. Thì khi mà anh làm mẹ, anh ở cái thành phố của Taxila đó, thì một hôm nọ bạn ảnh mà trong lúc mấy người đi tắm á, nó đi qua bên cái thành phố đó để nữa là đi làm ăn á, ảnh ngồi trên lầu, chỉ ngồi trên lầu chỉ mới nhìn thấy, chỉ mới mời vô có hỏi thăm, nó nói tôi không quen biết đâu mà hỏi thăm, nhưng mà hỏi chuyện gì trong nhà cũng biết, hỏi thăm về nhà kia mới kể rằng cái chuyện đó là Soria hồi đó bị chạy xuống rồi cái không biết sao mà trôi vào cái dòng thác nữa, rồi cái kiếm cũng ra xác nữa, cho nên gia đình nó rất là buồn, đó là một cái tai nạn lớn ở trong gia đình đó. Thế hỏi mà tại sao lại chị lại biết cái người trưởng giả của Toshia vậy? Cái nó tại vì tôi là cái ông đó, nó sao kỳ vậy? Thì bây giờ khi chuyển giới vậy thì cái người Syria đã nói cái cô này cũng nói xong rồi á, cái anh này mới nói trời ơi tại sao không cho tôi hay, không cho tôi biết không? Bởi vì khi mình làm lỗi gì mình có thể sám hối được, mình sám hối thì các vị các trưởng lão sẽ tha thứ cho mình, nghiệp mình sẽ không có. Đó, và nói rằng ngày đại ca nhân viên đang có đây, cho nên cuối cùng có hai người bạn này mới gặp nhau, tức là một bên nam một bên nữ, bây giờ đổi thành nữ này, mới đi ra sám hối ngày đại ca nhân viên. Thì ngài nói rằng đó là cái đó là do nghiệp báo của mỗi người, nhưng mà ta không có cái tâm mà để mà phạt vạ ai cả, cho nên ta cũng sẵn sàng đừng có tới tự tha thứ, nhưng mà ta cũng tha thứ cho những cái tâm niệm bất chính. Rồi cái người này vừa nói tha thứ xong cái chuyển trở lại thành gì? Ấn Độ nó có những cái chuyện ly kỳ vậy. Bây giờ thì chúng ta không biết rằng trong thế giới ngày nay nó có những cái chuyện ly kỳ vậy không, nhưng mà rất là dễ khi mà cái tâm niệm mình nó mạnh á, nó có thể nó là biến đổi mình, thay đổi tâm tính của mình. Mình nói một cách khác thì như mình nói rằng nếu mà cái tâm mình là đại trượng phu thì mình người phụ nữ mình vẫn là trượng phu, còn cái người đó là trượng phu rõ ràng đầy đủ đó nghe, tưởng ngon lành vậy nghe, nhưng mà cái gì cũng chút không, ta kêu gì ta kêu là phụ nữ. Tại vì cái tiểu nhân thì cái phụ nữ, tiểu nhân là tưởng nó nhỏ, nhưng không phải nhỏ, người nó lớn con, nhưng mà vì cái tâm tánh của mình á là cái gì ở mỗi thứ mỗi càm ràm mỗi tính toán mỗi chi ly vậy á, nó không có khoáng đại, không có rộng rãi, không có nghĩa là cái bằng trường phu, thì tâm tánh người đó cũng là như vậy, mình có thể biến đổi mình được. Nhưng mà cho nên cái chỗ này đó các vị biết là bởi vì chúng ta bị nhiều cái sự che mờ của các cái vọng niệm, các cái dục vọng, hay là các cái gọi là kiến chấp, các cái ham muốn, cho nên là khi mà mình bị che mờ thì nó làm cho cái sự trong sáng của mình nó bị biến dạng đi. Thì ở trong này đó Đức Phật mới nói rằng cái câu chuyện của về nghĩa là cái bằng Soria này đó đã cho chúng ta một cái lời khuyên rằng đó là nếu khi mà Soria bị trở lại làm đàn ông, tức là làm người cha đó, thì bây giờ ông biết làm sao. Hồi đó thì ông làm mẹ, ông có hai đứa con, ông làm cha, bây giờ hai đứa con làm mẹ là bốn đứa rồi bốn đứa cái vị niệm đó thôi bây giờ trở về lại chỗ cũ, thì bây giờ được nữa là ở chung đó, thì bây giờ có thêm cái người vợ nữa, có thêm người chồng nữa, thì ông mới nói rằng coi thử coi tôi còn cái ham muốn gì nữa đâu mà ở thế gian này nữa, tức là đã từng làm mẹ rồi, từng làm cha, cho nên tôi không còn gì ham muốn nữa, quyết định đi tu và đi theo làm đệ tử của ngài đại ca chuyên viên. Đi tu thì có một thời gian mới đầu thì đi tu, thì bây giờ các cái vị tỳ kheo ở chung mới hỏi rằng khi mà ngài lúc làm cha và ngài tới nổi tiếng ở thành phố thì ai cũng biết chuyện đó, cho nên nó lúc ngài làm cha và lúc ngài làm mẹ thì cái tình cảm của ngài dành cho hai đứa con nó có gì, dành cho bốn đứa con nó sự khác biệt không? Thì ngài thành thật trả lời rằng hai đứa con mà ngài làm mẹ ngài thương hơn là hay đứa con này làm cha. Có cái mà nãy thầy nói các vị nhớ không, cái tâm ái của cái người mẹ đối với đứa con trai của mình à, là ngay trong lúc mà thời Đức Phật của cái vị là vị tỳ kheo gọi là đại trưởng giả, đại trưởng lão, sau này tên là đại trưởng lão Surya này, đã chứng minh điều đó. Ngài nói rằng tôi thành thật là lúc khi tôi làm mẹ của hai đứa bé, tức là sau này á, lúc tôi bị chuyển giới á, vì nghĩa là do cái tâm nghĩa là tà vậy của tôi, nhìn ngày ca chuyên viên mà cảm thấy ham muốn mà tôi bị chuyển thành phụ nữ, do cái giới tính đó mà tôi trở thành phụ nữ rồi đó. Tôi có hai đứa con, tôi lại quý thương yêu hai đứa con của tôi nhiều hơn là lúc tôi làm cha của nó ở tại thành phố Surya. Nhưng mà cho đến một thời gian khoảng chừng một tuần hai tuần gì đó, ngày tu ngày chứng được a la hán, thì lúc đó cũng người ta cũng hỏi ngài, thì bây giờ ngài mới nói rằng ngài không có đứa con nào trong lòng nữa. Tức là lúc đó, lúc khi mà ngài thành a la hán rồi đó, thì ngài không còn cái tâm phân biệt và cái ái nó không còn, mà giống như mình nói rằng đó là bên nam hay bên nữ gì nữa hết. Điều đó để chúng ta thấy, các vị biết là trong kinh Nikaya hay là Tạng Nguyên Thủy xác định một điều rằng khi một vị a la hán nó thành tựu a la hán rồi, đi ngang qua nhà mà cũng biết là nhà của mình. Khi mình nghe vậy mình nói, ủa sao a la hán gì đâu mà tưởng dữ vậy ha, đi qua nhà mình cũng biết nhà của mình. Không phải không, rõ ràng a la hán gặp cha mình biết không, là vẫn biết là cha mình nhé. Nhưng mà cái gọi là cái từ a la hán cũng nói rằng vô sanh, tức là cái tâm mà tham nhiễm chớp mắt nói rằng đây là nhà của ta, là cha của ta, là mẹ của ta, không còn nữa, không còn nữa. Cho nên chữ a la hán chỉ định nghĩa là như vậy, tức là vô sanh, là bực nghĩa là cái phần đã buông hết mọi gánh nặng của tham ái chấp phủ rồi. Cho nên vì đó sáng là vì đó đi thức thực cũng đi như vậy thôi, chứ không nói rằng nữa là tôi đi nữa là đi con đường nào có thức ăn ngon mới đi. Bởi vậy các vị biết là ngay cả đi thức thực cũng vậy, có nhiều người đi thức thực rồi cái tưởng đâu là đi đúng pháp, nhưng mà đi thức thực như trước tôi nói rằng chúng ta đi sai pháp và chúng ta nhận tiền, chúng ta làm cho ảnh hưởng Phật pháp là một cái lỗi lầm. Nhưng mà ngay cả khi mà chúng ta đi thức thực á, các vị biết là ôm cái đó mà mình nói ra bữa nay đi cái chỗ nào mà chỗ đó mình bị dịch đi ngon hơn đó, là coi như là tất cả những cái đó nó trở thành tham ái, mình trở thành bị ràng buộc, trở thành bị nghiệp. Chứ không phải là chuyện là dễ dàng đâu. Tại vì cách đây vào khoảng 30 năm về trước đó, thầy cũng thực hành một thời gian á, những cái năm đầu khó khăn của đất nước, thầy cũng đi thức thực. Mà đi cái tâm mình nó bình thản, mình coi như mình đi, mình ôm cái bát mình đi, nó trở thành một cái hơi thở. Rồi mình đi cái đoạn đường mình đi chân không, để mình cảm nhận được cái những cái viên đá, viên sỏi gì mình đi vậy. Rồi ai họ bỏ gì trong đó họ bỏ, mình cũng không có để ý. Nó đầy hoặc nó đầy, cái nào nó vừa mình không muốn được nhận nữa thì mình đi về. Và cái tâm của mình rất là bình thản vậy, thì đó là một pháp tu rất là thanh tịnh, rất là tốt. Còn nếu mà mình đi mà mình nghĩa là có dự trù, mình nói chà, đi được tối này thèm mì gói, phải đi chỗ nào mà bán mì gói thì họ cũng mì gói như sao không, thì cái đó là điều đó sai lầm. Tại vì cái đó là mình khất cái, không phải là khất thực. Tại vì mình muốn đi tìm ăn chứ không phải là mình đi quá gì. Ngày xưa đó thì lúc mà thầy học trong học viện như vậy, có mấy sư nguyên thủy như vậy các vị biết, sư Vũ Chánh bây giờ cũng còn á, ở tu viện gì mà ở bên Biên Hòa, mới kể nói rằng cái là sáng mình đi cất thực vậy, trời ơi, cái đi dưới miền Tây mà cũng được hai con cá nướng khỏe nè, bên này có hai con cá êm à, đã vậy rồi còn cơm trắng với hai con cá nướng nữa. Hai nhà có một bà già bà tới, mình thấy nó trời ơi, ai mà hát thì nó không sư mà đi cúng con cá nướng lượm hai cá để vô hai hũ chào, nó trời ơi, nó hối hận rồi. thay vì bữa nay em có được hai con cá lóc nướng, thấy không, rồi hai chén cơm trắng nữa là coi như là khỏe rồi, hai con cá lóc nướng hai chén cơm trắng là coi như là bữa đó là cái mà phải nói là đầy đủ thượng vị rồi. Bà già này mới chơi quá đấy, là ai mà ác vậy nè, đi cúng ông sư mà đi cúng hai con cá nướng vậy nè, bà mới nói là lượm hai cá nướng rồi để hai cũng chao, trời ơi, bữa đó là coi như là bữa đó ông phải ăn chao với cơm không, mà cho mình đúng là đồ tiên chao dùng để ăn chay, chứ không có ăn trái, cũng không ăn nhiều dừa thôi. Thay vì mình nói ông ăn mặn, nó không, tôi ăn nhiều dừa, tôi không ăn mặn, ăn mặn lên máu, ăn nhiều dừa. Nếu mà các vị đọc câu chuyện dòng sông thì các vị sẽ có ba câu mà của Tất Đạt nói với Kiều Lan là gì? Nhịn đói, suy tư và chờ đợi. Thì khi mà Kiều Lan hỏi rằng cái đó đâu có gì để quý giá mà để đổi một nụ hôn của tôi, nó quý giá chứ. Cái đó đâu phải ai cũng làm được. Có nhiều người không nhịn đói được. Đói là phải kiếm gì ăn, đói là phải thèm khát, đói là phải bực tức, đói phải đau đớn. Còn tôi đói thì tự nhiên. Nhịn đói mà, có khả năng nhịn đói. Nhịn đói bữa này qua bữa khác cũng không sao cả. Tức là những người hành giả, những người khất sĩ, họ có khả năng nhịn đói. Và suy tư. Nhịn đói để suy tư, để tư duy. Để tư duy về những cái gọi là Vipassana, tức là qua những cái cảm thọ của mình. Cái đói nó ra làm sao, cái khổ nó ra làm sao, cái nóng nó ra làm sao, cái mệt nó ra làm sao. Và suy tư như vậy. Và cuối cùng là chờ đợi. Nó chờ đợi mà đâu có gì đâu hay. Nó chờ đợi, có nhiều người chờ đợi không được.
Không.
Đa phần mình bị vậy nghĩa là mình bị hối hả, hấp tấp. Ngay cả là bây giờ các vị biết là như Noel này kia mình chạy mình bị phạt này kia, là đa phần là mình hối hả, hấp tấp. Mình không có cái khả năng gọi là cái mình chờ đợi. Nếu mà các vị có khả năng chờ đợi nó tương đương với khả năng của thiền định, coi như là để thời gian qua không quan trọng. Tới khi nào họ serving mình là serving, tới khi nào mình tới thì tới, thì gọi là cái mình. Nếu một người có khả năng nhịn đói, suy tư và chờ đợi là không phải là một chuyện dễ dàng của một hành giả đâu. Hay lắm. Cho nên nghĩa là cái việc tu nó chỉ nhìn rõ thôi, nghĩa là điều tâm của mình và ba cái đó của một hành giả như là tất đạt vậy, thì các vị sẽ hiểu được ý nghĩa của câu chuyện dòng. Bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ này đó, là hỏi tại sao mà Đức Phật nói câu này thì các vị hiểu rồi. Tâm hướng hướng chánh mà làm được tốt đẹp hơn đó. Thì bây giờ nghĩa là điều mẹ cha bà con, tức là trong gia đình của mình không ai có thể làm được cái đơn không có thể làm được, nhưng mà tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Tức là nói về cái ngày mà cái phòng tôi ra đó, tức là sau khi cha mẹ vợ con khuyến khích ngài, kêu ngài, tức là ở lại sống ngày không có chấp nhận một mà ngài là trở thành người hành giả xuất gia. Và khi mà ngài còn làm cha làm mẹ là thì kia, cái tâm của ngài còn phân biệt thương con này kia nhiều hơn. Nhưng mà cho đến khi mà ngài đắc được A-la-hán rồi thì cái chỗ mà được gọi là cái bằng cái tâm mà hướng đến cái đạo giải thoát và có thể thành tựu được cho cái con đường thoát ly sinh tử của mình, cái đó mới là cao cả, thì Đức Phật mới nói cái câu này. Cho nên bây giờ đó chúng ta thấy rằng là trở lại và kết thúc cái phần cái phẩm tâm đó, thì các vị thấy rằng trong toàn bộ cái phần này đó, là chúng ta đã nói về những cái tâm mà nếu mà mình chỉ cần đi theo vọng thì nó sẽ lệch lạc, nó sẽ tham sân, và mình đặt vào cái chỗ nào cũng được hết á, nhưng mà nếu mình đặt về vọng á thì nó sẽ làm cho mình khổ. Nếu mình đặt vào con mắt, đặt vào cái tai, đặt vào cái chân và kể cả đặt vào trái tim của mình bằng với cái tâm mà gọi là cái bằng thiện pháp á, thì mình có thể đạt được an ổn trong cái mức độ tương đối của chân lý tương đối này gọi là tu lập. Chứ thầy vẫn chưa nói với các vị về cái tâm chân thật mà để đạt tới cảnh giới gọi là thiện chứng. Đó là xin lỗi là không có nói được cái đó. Và cái thứ hai nữa là như các vị biết là các vị có nghe câu chuyện người mù chưa? Người mù mà cái bằng đốt đèn chưa? Tức là có một người mù mà là cứ mỗi tối là người mù toàn mỗi tối là anh đốt đèn. Khi mình đốt đèn cháy lên vậy thì có người đã hỏi là tại sao mà anh đã mù rồi đâu cần phải đèn, mình phải đốt không? Nói không. Tôi đốt đèn là đốt đèn cho người dành cho người khác á, để người ta khác là thấy đường. Bởi vì tôi nghe nó tối rồi mà ai tối rồi mà kêu bằng không có đèn thì cũng giống như người mù như tôi, cho nên tôi đốt đèn để cho người ta thấy được. Thì cái vị này mới ngạc nhiên, nó như vậy thì ông tốt quá vậy, nghĩa là ông đã mù cũng nghĩ tới người sáng. Không, không phải tôi nghĩ tới người sáng không, mà tôi nghĩ tới gì, thấy cho bản thân của tôi nữa, tôi quan cho tôi nữa. Có nghĩa là khi tôi có được cái đèn đó thì người ta sẽ tránh cái đụng chạm, tránh cái vị nữa là va chạm vào tôi, cho nên tôi có thể được yên ổn hơn. Ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà nội tâm của chúng ta nội giới vậy, khi chúng ta tu hành đó, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta dễ bị lường gạt về cái hình ảnh này. Cái đèn của mình khi mình được vào làm một cái người Phật tử, mình quy y ở một ngôi chùa nào đó là mình đã được giống như là thắp lên ngọn đèn tâm năng của mình. Mình có pháp danh, mình mặc áo giới, rồi mình mặc áo tràng, rồi mình đi tụng kinh, mình thọ trì công phu khuya này kia, mình thấy rằng mình đầy đủ rồi. Mình tưởng đó là coi như là mình đã có một cái ngọn đèn, và cái hình ảnh làm Phật tử của mình cũng soi sáng những người xung quanh. Họ có thể thấy được người cái gương hạnh của mình để họ tu theo, và có thể là con mình, có thể là cha mẹ mình, có thể là cái bằng là chị em của mình, bất cứ ai. Có nghĩa là mình đốt lên ngọn đèn mà có lợi cho người khác, và đồng thời cũng có lợi cho mình, tức là tự mình cũng được an ổn. Tuy nhiên là nếu mà các vị đọc với thiền viện thì các vị thấy rằng đến chừng khi bị đụng một cái rập mà hỏi tại sao vậy? Tại vì chính bản thân chúng ta va chạm với thế giới này, hay là va chạm với những cái phiền não, với khổ đau, rồi chúng ta mới hiểu rằng cái ngọn đèn, tức là ánh sáng của chúng ta sẽ dành vào chúng ta không có, không có mặt từ lâu rồi. Mình không hay, mình không hay. Tại vì lúc đó chúng ta cứ bị những cái ánh sáng và những cái mà ở bên ngoài, cái phản diện bên ngoài họ cho chúng ta, họ thấy chúng ta, thấy chúng ta là Phật tử, là đã là hoàn mỹ là tốt rồi. Giống như là khi tôi đi quy y Tam Bảo, tôi thọ trì, tôi cúng dường như vậy, rồi còn gì nữa, là và những người khác cũng đều thấy vậy, khen tặng vậy. Và ngay lúc đó nữa là cái gọi là ánh sáng chính là mẹ giáp ở trong trong tâm hồn của mình, nó đã tắt rồi. Nó đã bị nghĩa là tất cả các cái gọi là mình gọi là rối loạn quả mù của phiền não, những quả mù này nó đã che mờ mình, không có hay. Cho nên ngay cả những cái vị mà xuất gia, họ làm tới hòa thượng, họ làm tới thượng tọa gì cũng vậy, thì ngay lúc đó tất cả những cái quả mù đó, tất cả những cái gì đó đã cái vị trí, cái vai trò họ vậy, nó đã che rồi, và cái ánh sáng giác ngộ cần thiết để trở thành một người xuất gia họ không còn nữa, họ còn không hay. Cho đến khi phải vấp phải một cái chuyện rất là đau đớn, chẳng hạn như là chuẩn bị ra đi, tức là lúc lâm tử mà họ không có thấy được đường về, lúc lâm tử mà không bình an, rồi còn nữa là phải lúc lâm tử mà phải tính toán là trời ơi phải kiếm ai để mà kêu phần tế lại di chúc cho chùa này kia đủ thứ rồi, thì chuyện đó là nó sẽ giống như thầy nói vậy thôi. Thầy nói cái đó mục đích là để cho các vị thấy rằng tất cả mọi cái cơ sở mà của giác ngộ nó bình đẳng với nhau, dù là người giác ngộ, nhiều người trong chùa, là thầy hay là các Phật tử cũng sẽ giống nhau. Quan trọng là chúng ta đừng có bị những cái cõi mù đó, nó che của chúng ta, vì chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta đã và đang sáng. Chúng ta không có cái thời gian ngồi để mà nhìn lại thật sự rằng, tự tìm lại coi thật sự rằng cái ánh sáng gọi là cái ánh sáng giác ngộ thật sự trong cái tâm của mình, tức là cái sự tha thiết về những cái đó là cái bằng yếu tố chính của mình nó còn hay không. Cũng giống như người ta hỏi rằng ý nghĩa xuất gia, người nói rằng nếu một cái người xuất gia dù ở trong chùa 50 năm nhưng mà cái yếu tố chính, cái yếu tố ban đầu tức là gì, là phải là thượng cầu hạ quá. Thượng cầu hạ quá tức là thượng là cầu phải thành Phật, trong đời này phải giác ngộ, hạ quá là phải làm thế nào là phải đền được ơn cho chúng sanh. Mà nếu mà cái tiêu điểm đó từ khi bắt đầu chúng ta đốt lên để nó là liều để thọ giới, hay là chúng ta đốt lên để làm một cái ngọn đèn để trở thành một tu sĩ mà nó không còn nữa, thì bây giờ chúng ta ở trong chùa 40 năm nữa thì ngọn đèn nó vẫn đã tắt tự động, mình không ai, mình không biết. Thì làm người cư sĩ cũng vậy, cái người cư sĩ của mình là để mình học, mình tiến bộ, và cuối cùng đó là mình nữa là tạo cái duyên lành để đời sau mình có thể nó là gặp chánh pháp và mình thăng tiến. Nhưng mà đôi khi cái thời gian, cái tự ngã và cái mà cái mật độ dày của mình đó, nó làm thành một cái gọi là mình gọi là ỷ lại. Mình không hay, mình tưởng đâu là mình đã mặc cái áo này rồi là mình là Phật tử rồi, nhưng mà thật sự mình chưa đạt được cái trong kinh Pháp Hoa gọi là cho một người Phật tử là người gì, là người phải từ miệng Phật, Phật sanh từ pháp hóa sanh, hưởng được pháp phần của danh Phật tử, phải hưởng được pháp phần, tức là hưởng được cái hạnh phúc do cái giáo pháp để mình trở thành Phật tử, chứ không phải là màu áo, không phải là ngôi chùa, không phải là thời gian. Mà cái để định nghĩa mình là Phật tử là mình hưởng được cái hạnh phúc khi mình học được giáo lý là mình là Phật tử. Nó trời ơi, khi mình đọc một cái giới nó không sát sanh, mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình cảm thấy cái tâm của mình nó rất là rộng rãi, và mình thương chúng sanh đến mức độ rằng đó là từ vật nhỏ đến vật lớn mà mình thấy nó bị tai nạn chết mình cũng đau lòng, và mình nghĩa là thấy nó trời mưa mình thấy một con chim nó đứng nó rung lạnh mình cũng cảm thấy mình xúc cảm, và ngay cái độ xúc cảm đó mình cảm nhận được rằng cái giới đó là một trong những cái hạnh phúc mà nhờ giữ đó mà mình cảm thấy mình thương yêu cuộc sống như vậy. Và mình thấy rằng mình đi, mình thấy là một người nào đứng nó bẻ con hoa con nít nó dẫm đạp trên cái cỏ, mình cảm thấy mình cũng xót xa, thì lúc đó mình cũng biết rằng cái độ mà cái giới sát sanh đó mà giáo pháp đó nó đã mang lại cái thành tựu hạnh phúc cho mình. Các vị biết là nó không có đơn giản gì, cho nên vì vậy là nếu đạt được cái hạnh phúc của người giữ giới hoặc đạt được cái hạnh phúc của người hiểu được pháp Phật thì đó mới được gọi là Phật tử. Mà những Phật tử đây là không phải dành riêng cho các Phật tử không, mà những người xuất gia. Cho nên nên bây giờ dù mình ở chùa mình mặc áo ông thầy nhưng mà mình không hưởng được hạnh phúc, mình không hưởng được cái sự nghĩa là giải thoát và cái sự tự tại, thì tất cả các màu áo nào nó cũng ràng buộc mình hết trơn. Nó giống như cái kè vậy thôi. Các ké mẹ kỳ nhông kỳ ông kỳ đà kỳ đại, các ké nó đi vòng vòng cái thôi, chứ không phải nhất thiết rằng là do mình mặc cái màu áo mà nó làm cho mình được giải thoát. Cho nên các vị biết là ngày xưa đó là lúc mà thầy mở thọ Sa Di đó, làm chú tiểu rồi lên thọ Sa Di đó, mình đâu có quen biết ai đâu, không quen biết ai rằng. Rồi lúc đó rồi cái chị thầy mới ở ngoài người Trung mà quê mới theo một cái bao gối để đựng cái y đó, theo cái tên của mình. Xong rồi cái nghĩa là viết trên đó nghĩa là ba cũng chữ gì đó, lành thay áo giải thoát. Thì rõ ràng là mình biết rằng màu y là màu áo giải thoát, nhưng mà nếu mà mình không có tu tập, mình không có nghĩa là có cái sự nỗ lực, mình không thành tựu, thì có những người tu rồi cái biết rồi cái là thấy mình gọi là thấu thất tinh tấn, thấy cái màu áo càng lúc càng nặng nề. Cho nên có nhiều người khi mà họ muốn đi ra làm việc, họ thấy rằng họ không đủ sức để kham nhận cái áo gọi là màu áo giải thoát. Rõ ràng cái áo là áo giải thoát, nhưng mà vì cái tâm mình nó không còn được vậy rồi, nó nặng nề lắm. Nó nặng nề là bởi vì mình làm gì mình thấy mình cũng lỗi lầm hết, mình làm thấy là nó không có đáng luôn, mình làm thấy mình mất cỡ. Vì vậy cho nên nghĩa là phải mau bỏ cái áo đi, bỏ cái áo đi thì mình trở lại cái áo thường, mình thấy mình khỏe hơn. Phải nói là như vậy. Cho nên đôi khi mình thấy những cái vị mà họ thấu thấp rồi, đôi khi các vị cứ là nửa đường gãy gánh, mình không phải coi thường họ. Những người đó phải xứng đáng, đôi khi đối với thầy nghĩ rằng cúi đầu để mà phải một tỉnh lệ họ cũng được. Tại vì ít ra họ cũng còn cảm nhận được cái sức lực của họ, và họ cảm nhận được cái lỗi lầm của họ để mà họ từ bỏ. Cái khổ nhất là những người không từ bỏ, cứ ngồi đó mà không có từ chịu. Vậy đó, coi như là cái phần kinh nghiệm mà rút hoài cái dây không đứt, ngồi đó hoài không có từ chức, còn lỗi bao nhiêu lỗi vậy thôi, còn nếu lỗi thì lên chức chỗ khác. Cái đó nó mới khó. Cái chỗ đó là cái chỗ mình mới nói rằng cái chỗ mà cái quả mù nó che mờ mình rồi, là vì gì? Là tham quyền, là cố vị đó, nó khổ vậy đó. Và cái đó là cái mà trì trệ trong cái lòng tâm của chúng ta. Cho nên giống như nói là có hứa đọc cho các phật tử nghe mấy câu thơ của ông thầy đàng hoàng ha, bây giờ phải đọc không? Yeah. Cho nên nữa là bây giờ các vị nghe ha, khi cưu mang lòng ích kỷ là lúc mắt ta mù lòa, không thấy nhu cầu quyền lợi bao người trên dưới gần xa. Tức là nếu mà mình có tâm ích kỷ thì dĩ nhiên là mình trở thành gì, là mù lòa, là vậy đó. Nói mình mù là vậy đó. Và mỗi lần mà mình nghe trong kinh đó là mỗi lần Đức Phật phóng quang thuyết pháp thì cái người mù được sáng, có nghĩa là lúc đó mình giác ngộ, mình không còn ích kỷ nữa, mình trở thành bao dung, mình trở thành thương yêu. Cho nên nói rằng khi cưu mang lòng ích kỷ là lúc mắt ta mù lòa, không thấy nhu cầu quyền lợi bao người trên dưới gần xa. Tức là nhiều người họ cần nhưng mà mình không thấy, mình chỉ thấy riêng mình thôi. Cho nên nghĩa là hãy vô lên chiếc xe rồi kiếm ghế nào em nhất định nhảy vô thôi, vậy thôi. Hãy vô cái phòng nào mà nó quá tu, chứ mà chỗ nào rờ nhấn cái niệm nào mà cứng nhất á là chỗ là chỗ của tôi nha. Mà chỗ của tôi rồi mà ai nói rằng cái này tôi là tại sao vô ngồi. Nhưng mà thằng đó này cũng vô pháp bảo mà nó phải của mình nhất định mà cũng phải cô vô pháp bảo của ai, cũng có gia có tánh, cho nên là không có dành đó. Rồi khi mình lên ngồi ăn, có nghĩa không lên ngồi ăn vậy, ngồi dòm tới dòm luôn, mình thấy nghĩa là cho phần trái chuối nào nó đều nên đừng có đen nha, nó là mình thò tay là chọn cái đó trước. Hãy mà chọn cái đó là mình biết là coi như là mình mù lòa. Mình tưởng mình sáng mắt trời thời tôi hay lắm, tôi dòm tôi biết cái nào ngon, cái đó là mình mù bởi vì mình ích kỷ. Cho nên các chị biết là ngay cả khi mà thầy là học được cái pháp như vậy, bắt đầu ăn là thứ nhất là không phân biệt, thứ hai nữa là nếu mà muốn tiến bộ thì nên chọn cái trái chuối dở nhất dành những cái ngon cho người ta. Thì lúc đó mình mới thấy là mình bắt đầu có nỗ lực thôi, rồi sau này quen rồi thì tự nhiên mình không có để ý đến nữa, tới mình cần thì mình ăn chứ mình không có để ý được dòm cho nó trước sau sao đó. Cái này là thực hiện dễ không? Dễ hơi gì, khó hay dễ? Mình sắp sửa đây, các vị sắp sửa đi khóa tu rồi, cái gì cũng biết rồi. Nó nhiều chuyện lu bu cuộc đời vì bởi chẳng tu nên đường sinh tử lu bu không lìa, cảnh đời vì bởi sau xe đeo theo vật chất khó lìa lợi danh, cảnh đời như biển như nước xanh gió cùng sóng cùng mấy gần lao sao. Cái cực của đời là như vậy ha. Khi mang một hầu ha, hay là khi mang cái tâm hồn của mình, khi mang một hầu vô cảm ta mù giữa lúc bình minh, làm tổn thương người và vật, thờ ơ chẳng chút giận mình. Ở Việt Nam mình là bây giờ họ dùng cái từ là nó có bình tự là vô cảm, ai chết ráng chịu. Thấy trời ơi, nó quấn lòng các chị biết là mấy trong video ha, mấy đứa con gái trời quấn còn hơn phim tiếng Hiệp nữa, lên núi chẳng những vậy mà còn lột quần xấu hổ vậy đó, lên YouTube quá xá luôn. Giờ là nữ sinh á giờ anh thấy, nhưng mà vô cảm, cũng giống như là cái bọn xe mì xe bia mà vừa lật xuống một cái trời ơi, cái chuyện là người ta chết cái chuyện biết là bây giờ lo lấy xe lại để chuẩn bị gom mì gom bia, gom mì gom bia chạy coi như là xấu hổ vậy đó. Cho nên lúc đó cái thời đại này bây giờ nó là bệnh vô cảm. Thì khi mình mang cái hồn vô cảm này thì mình mù, mình bị mù giữa bình minh sáng suốt vậy đó, ban ngày vậy mình vẫn mù. Là vì sao vậy? Vì mình làm tổn thương người già dọc, thờ ơ, không có giật mình, rất là vô cảm. Thấy người già mà mình không có cảm thấy nghĩa là một chút nào đó trong cái tâm lòng của mình. Rồi lúc ta ôm niềm tự phụ, mình ôm niềm tự phụ, các vị hiểu tự phụ nha, đó là vỗ ngực này, xin tên đàng hoàng ha, ta là ai đây? Thì lúc ta ôm niềm tự phụ là mình mù, mình mù gì? Mù đức độ tài ba, ảo tưởng ta là vũ trụ, người trí trong hoàn sâu xa. Người trí ấy, thấy mình thấy tội nghiệp, mình tưởng mình ngon nhưng mà thật ra cũng không có gì đáng gì hết. Đó là mình bị tự phụ. Bẩm sinh, à, bẩm sinh tức là nguyên thủy của nó, bẩm sinh mắt ta, mắt lòng của ta sáng tức là tâm á, bẩm sinh nguyên thủy của mình là chân như Phật tánh á, bẩm sinh mắt lòng ta sáng. Hôm nào kiêu mạn hóa mù, khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu. Mình biết thì mình không thấy, mình ghẻ lỡ thì mình không thấy, nhưng bây giờ là trời mình thấy rõ ràng, biết chuyện đó, cứ đi dòm người ta không thôi. Mình gọi là cái bằng dòm lỗ người khác thì rất là dễ. Và các thiền sư cũng vậy, nổi tiếng cũng có hai câu là cái bằng làm gì, bất thiết tha nhân, nhân phi thường tự tri kỳ quá. Tối nay là gì các vị? Tối nay là điểm sám hối. Cho nên thường tự tri kỳ quá, bất thiết tha nhân phi, cứ tám cho mấy chữ đó mình cứ để trong lòng mình hoài, đừng có nói nơi lỗi người. Nơi lỗi người mình tìm nó giống như là còn lỗi mình thì mình giấu, giống như kẻ gian mà giấu bài vậy thì nó không kịp được lắm. Nên đây mới nói rằng là lúc mà mình nghĩa là hôm nào do cái kiêu mạn làm cho mình mù, khuyết điểm đời mình không thấy, một chuyện người thì mình rõ suốt thiên luôn. Cho nên khi nào mà nghe nói trời cái chuyện bài đó tôi rành lắm là rồi đó. Biết rồi đó, biết là họ là họ thị đó. Họ thị là gì? Là như thị đó, là vậy đó. Chỉ nghe là biết rồi. Ta lạc giữa rừng thành kiến, chẳng biết đâu là lối ra, vì con mắt mù phiến diện, trước sự thật vẫn đang là. Tức là nói về là nếu mà mình đi vào cái chỗ mà bị làm thành kiến tức là chấp cái này chấp cái kia và đúng này cái kia sai, đôi khi chỉ vì nông cạn ta hay lên án mọi người, từ đó không ai bầu bạn, ta vờ bạn giữa cô đơn. Có nhiều người đó là nói là cái bằng khi mình giỏi quá hoặc khi mình phê phán người ta nhiều quá, hoặc là khi vì mình đó là nói lên lỗi người khác nhiều quá thì không ai muốn đến với mình hết. Cho nên vì vậy mà mình bước vào cái chỗ nữa là từ đó không ai vờ bầu bạn, tao vờ bạn giữa cô đơn. Lắm khi nhịp đời hối hả, ta mù khỏe đẹp chung quanh, kiếp đời say say con phụ, cô phụ nắng vàng biển xanh. Câu này rất là hay, tức là các vị không thấy được chung quanh cái gì, kiếp đời say say con phụ, cô phụ nắng vàng biển xanh. Ngay cả mình cô phụ chung quanh cái cuộc sống của mình, cuộc sống của mình nó rất là nhiều nơi đẹp. Cho nên mai mốt mình đi khóa tu, sắp tới đi khóa tu, các vị mới thấy rằng nghĩa là mình bị mình hối hả vì cái gì, công việc làm ăn, về cuộc sống, về gia đình. Cho nên lúc trước có lúc thầy đi đạp xe với mấy người kia đó, họ đạp xe cái họ nói sao không, họ nói qua đây nước uống này được 40 năm, bây giờ mới bắt đầu đó là đi không nổi rồi mới bắt đầu tập đạp xe, mới thấy rằng người ta đã làm sẵn cho mình nhiều con đường ở trong mấy cái rừng nó đẹp, nó khỏe gì đâu, sáng sớm đi không có ai trên, đi rất là thông thả. Mà ở đây gần 30 mấy năm ở này chạy ngoài đường, với chạy bôn chạy đao chạy đi tìm ăn chạy xe hư xe này hay không, và bây giờ đi vô trong mới thấy hít không khí này kia mấy mươi năm mà không ai xa lạ. Cái bên thầy đi thăm bà chị của thầy, chị thầy là cái bằng nữa là đi cái diện qua Mỹ rồi là diện ho ha, qua bệnh các vị biết là trời ơi tội nghiệp, nó không biết chuyện nhất mà ở quê là nó dở đã đành rồi, rồi không có trình độ nữa qua bệnh. Cho nên hơn 20 năm trời mà cũng làm mà 8 đồng một giờ thôi, mà sợ người ta đuổi thì cái tuổi giờ lên 60 ngoài rồi, cho nên là mà không có đủ tiền thì không có mua bảo hiểm được, miệng kia tội nghiệp lắm. Cho nên có năm thì đi qua xong rồi dẫn đi mấy cái giường mà của Nhật Bản nữa. Trời ơi, nó ở đây 20 năm chưa bao giờ được thấy gì hết. Đó cái mà đình, đó cái mà cái người đi xe về nửa tiếng nữa. Đâu có dám nghỉ ngày nào, không có dám nghỉ một ngày nào. Nghỉ thì sợ người ta đuổi, mà nghỉ thì sợ không đủ tiền để mua bảo hiểm cho con rồi cho mình. Bởi bên Mỹ nó có cái vấn đề bảo hiểm. Nó thì quá thì tội thiệt, thiệt là tội. Cho nên cái này thầy nhìn rồi cái thầy mới suy nghĩ. Nhưng mà nghĩ rằng nó vẫn sướng hơn quá khứ, nghĩ vậy thôi. Cứ là mỗi lần nó trời vậy chứ cũng đỡ hơn cái thời rồi đó. Cái thời mà lúc mà mới ra mà đúng đợi mà nó làm giấy tờ cái gì không? Ở cái nhà mà cái phòng tranh rồi cái chó nó chui vô chui ra, nó có cái lỗ này, chó nó chui ra chui vô, sáng anh đẩy cái đấy lên rồi cái là nướng bánh tráng này cái bán rồi vậy bả thôi. Cho nên có mấy đứa con giờ nó qua bển được thành tài rồi, mà các người biết con nhỏ cái về mỗi lần thầy về nó nhà đầu xóm nó giàu, hỏi sao nó giàu, ngày nào nó mua bánh mì nóng lên, còn đây ăn cơm nguội thôi. Rồi giờ nó qua Mỹ mười mấy năm sau qua hỏi nó nói trời ơi nhà mình bây giờ nghèo giống ngày nào có bánh mì được. Nó thảm thì thôi, ngày nào có bánh mì được. Ở cái người đó hồi ở đó thì nó nói thường cái nhà đầu nó giàu ghê lắm, ngày nào nó cũng nướng, cũng có bánh mì nướng ra, nó đây nó thèm, nó nghe mùi bánh mì nó cứ đứng nó chảy nước miếng không bánh mì ra. Qua bển rồi cứ ngày nào mẹ nó phải đi sáng học làm bánh mì nó, trời ơi gì khổ dữ vậy, còn hơn cái gì nữa, nhà mà nghèo dữ ngày nào không bánh mì nữa. Nó thì cũng hai đứa bay mấy đứa bay hồi đó về thì nó bánh mì thì giàu, bây giờ qua đây thì bánh mì thì nghèo, bây giờ biết cái đầu nghèo cái đầu giàu vậy đó. Y cái còn như thật vậy đó, không ở đâu xa trong nhà của thầy đó, đầu giờ nó lắc đầu. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng trong ngày cũng nói vậy á, các vị thấy không, mình cô phụ nắng vàng biển xanh thật sự vậy đó. Mình đôi khi mình không có thời gian để mình hít thở không khí, không có thời gian để mình thấy gì, thấy gọi là cây bên cạnh nó nở hoa này cái mình không thấy nữa. Có nhiều người là ở nhà mình có cái cây đó mà mình cũng không hay nữa, đến chừng bữa sau nghe ta nói trời ơi cây này cũng quý lắm, nghe nó tự nó dễ hả, trời ở nhà tôi kết mình tôi cũng không biết, không có thời gian thẩm thấu nó, không có thời gian thưởng thức nó, và cũng không có thời gian gì để làm chủ cho chính mình, để cho mình đó là thôi giờ này giờ của tôi rồi, phải là lo cho vợ cho chồng cho con, phải nấu nướng mấy đứa nhỏ, phải chuyện này chuyện kia đủ thứ hết trơn, không có thì giờ à, cho nên nghĩa là thưởng thức được cái đó. Cho nên thầy nếu thầy nghe nói có hiểu không, khi nào mà mình nghĩa là có chánh niệm, có thỉnh giác, hít thở nụ cười đó, hít thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, nhưng bây giờ mình hít vào thở ra miệng méo xẹo là không xong đúng không? Nhưng mà nếu mà lúc nào các vị học được rồi, các vị mới thấy một câu mà thầy thích nhất là gì, nếu mà trong đời này mai mốt mình tổ chức cái lễ Bí A Di Đà rồi, chị này cũng muốn nói với các vị một câu không, nếu chẳng biết rong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không đó. Ngay trong lúc này nó đã có những cái tịnh độ trong này rồi, nhưng mà mình không biết rong chơi làm sao mình đi tìm được tịnh độ khác được. Ngay hiện tại sống bây giờ mà các vị không tìm được tịnh độ, đừng có chờ đợi làm người một kiếp cũng như không. Đó là các vị tổ xưa họ nói với mình thầy rồi. Thì bây giờ cái chỗ mà cái câu thơ này có một câu nữa là xuôi dòng văn minh vật chất, trôi theo nhịp sống mịt mờ, tâm linh điều thiên liên thế, ta đành bỏ trống quan sơ. Bởi vì bây giờ mình chạy theo vật chất, vật chất tiền tài danh vọng nhà cửa rồi sức sống, trôi theo nhịp sống mịt mờ, tâm linh tức là cái phần tâm linh của mình đó. À, cái điều mà gọi là thiên liên thì nãy giờ mình muốn nói là cái chân tâm phật tánh của mình đó, tâm linh điều thiên liên thế, ta đành bỏ trống quan sơ. Mỗi ngày nào mình cũng tìm đồ ăn rồi thức ăn rồi kia, mình nuôi về vật chất, mình nuôi cho gia đình, mình nuôi con người và chính bản thân mình nuôi, nhưng mà đôi khi mình bỏ cái tâm của mình rất là nghèo đói. Cho nên có những người tôi gọi là nghèo vậy, là tức là nghèo, nghèo văn hóa, nghèo kiến thức, nghèo bao dung, à có người rất là nghèo, nghèo độ lượng, đó là do tâm của mình. Cho nên nó rằng đó là tâm linh điều thiêng liêng thế, ta đành bỏ trống quan sơ, mình bỏ trống bỏ cái tâm của mình. Cho nên có nhiều người, các vị biết không, có nhiều người thầy nói thật á, là có nhiều người họ có bằng tới tiến sĩ nhưng mà nói chuyện mình nghe thiệt là nó nghèo nàn và nó rất là, phải nói rằng khi nghe xong rồi mình biết là cái người này nó cái nội tâm của nó rất là trống. Có nhiều người ở ngoài đi làm việc là làm tới nghĩa là giám đốc, nhưng mà về nhà đối xử với vợ con hoặc đối xử với bạn bè thì nghe là tâm linh của họ rất là non kém, rất là nghèo, phải nói vậy đó. Cho nên mình cần bỏ trống quan sơ, bỏ trống mình thường là nuôi cái tâm mình, nhưng mà cái tâm mình á mới là chính. Cho nên á, con người có đẹp cách mấy mà té yến thì cũng như không ra gì, tức là tâm bất định rồi nó xấu xí lắm, không ra gì đâu, tội nghiệp lắm. Cho nên là các vị biết là cái tâm nó quan trọng nhiều, mà người ta không biết nuôi tâm. Ăn thì gì cũng ăn, nên đồ ăn ngày nào cũng bỏ không bỏ đâu, nhưng mà tâm thì bỏ thì nó quan sơ. Cho nên đến chừng khi có chuyện gì nó đau khổ, tôi khổ tâm quá, đau đớn quá, và bị ở bên nước Úc này tới mấy mươi phần trăm bị depression, tức là gì, là liên hệ tới tâm đó. Tức là gì, bị stress, bị khủng hoảng là do không nuôi đủ cho cái tâm. Chứ cái tâm mà cái gì mà nó vững mạnh rồi thì thế giới không có làm cho mình điên đảo được, không ăn chung gì hết, bởi vì mình không có bệnh nó được. Bệnh đó là do cái sự mà tu tập thiền định và thiếu đi cái thực phẩm cho tâm. Lũy kiếp tù trong ngũ ấm, lũy là lâu dài đó ha, lâu dài. Lũy kiếp tù trong ngũ ấm, thì ở tù, mình đang ở tù đâu? Ngũ ấm là thân này này, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nhưng mà hiện tại mình ở tù trong cái sắc thân là nhiều nhất, là sao vậy? Mình phải làm tôi tớ cho nó, mình phải lo cho nó ăn, phải lo cho nó mà phải xài đủ này cái kia, đủ thứ, trang bị đủ thứ hết trơn, tức là nghĩa là cả cuộc đời mình là làm nô lệ cho nó. Cho nên lũy kiếp tù trong ngũ ấm, chứng mù à, ta đã trầm kha. Bây giờ mình bị mù và mù thứ điểm này, nếu dùng từ Việt Nam gọi là gì, là mãn tính, mù mãn tính. Các vị biết mù mãn tính không? Trầm kha khó mà trị. Thầy về Việt Nam có lần thầy về đi khám, thầy nó kêu bằng sơ gan mãn tính, vợ không đủ nghe chứ tự nhiên qua đây tốn cái mãn tính luôn, hết trị, qua đây không có bệnh gì hết. Chứng mù ta đã trầm kha, bây giờ nhờ Phật soi đèn chánh kiến, quả chăn thôi nghe, biết ngõ mà về nhà. Nếu mà mình học được giáo lý này thì nhờ Phật soi đèn chánh kiến, cho nên quả chăn biết ngõ về nhà. Nhưng mà đôi khi soi rồi thì mình tưởng là mình chạy sáng trưng rồi, rốt cuộc nó tắt rồi, mình đúng hay là những cõi buồn trong mình nó che mình nãy giờ nổi, nó che nhiều quá rồi. Cho nên phải để ý, đừng có tưởng là đi chùa lâu hoặc đừng tưởng là ở chùa lâu hoặc đừng tưởng cúng dường nhiều hoặc đừng tưởng làm bao nhiêu cái mà người khen ngợi là tâm mình là sáng. Mình phải lâu lâu mình phải thường kiểm tra lại tâm của mình, coi thử rằng cái mục tiêu ban đầu và những cái mà mình ao ước mà gọi là cái niềm tịnh tính bất động nó tồn tại thật sự bao nhiêu phần trăm. Nếu mình chết thì nó còn chừng 80-90% thì mình cũng còn an tâm, nhưng mà coi lại mà nó không còn cái không nhảy lên được cái mức độ nào là mình biết là mình đã là coi như là mãn tính trầm kha khó tìm. Thôi bây giờ mình bế mạc ha, thấy được không? Thôi bây giờ coi như là năm nay mình học được phẩm tâm ha, thì tới mình học xong yếu thì phẩm tâm không biết là có còn sống được năm sau nữa không, nhưng mà hồi nào còn cái mình học nữa chắc chắn là khi cái gì học là pháp cú chưa hết đâu. Pháp cú nó dài lắm, 200 bao nhiêu, 423 câu dù có 26 phẩm. Hy vọng rằng nó cũng mang lại cho các vị những cái gọi là phút giây thoải mái về mặt tâm lý. Tại vì mình học Phật là mình phải thoải mái. Chứ có nhiều người mà cứ nghĩ rằng là serious, tức là khi mình nghiêm túc quá, có nghĩ biết có nhiều người là cứ người nhìn trời ơi họ nhìn cái tội lúc mặt mình ngồi quá xích đi, không phải vậy. Cái gì cũng phải là gì, ở mức độ gì, đúng vậy đó. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái giáo lý của Đức Phật là gì, là không thái quá, không bất cập, phải đi con đường trung đạo, phải đi giữa. Nếu mà các vị đi hai bên rồi là có một là dẫm gai, hai là dẫm mình, không biết thứ gì, nhưng mà nó đều là bất thiện cả, không có tốt. Phải đi thẳng, đi thông thả, đi đường giữa. Các vị dĩ nhiên là khuyến khích các vị tinh tấn tu hành, nhưng mà cũng đừng khổ thái quá. Có nhiều người cứ tưởng rằng đó là có lẽ trong kiếp này là mình phải giải quyết được vấn đề sinh tử, không phải vậy đâu. Bây giờ dù cái gì có tu lắm rồi, cái gì có về tới đó rồi, cái gì biết mấy ông mà ông chạy xe đua cái gì không? Tại sao ông gấp một chạy xe đua vậy? Tại vì ông chạy mới kịp chết. Nếu mà ông chạy sợ không kịp chết, chạy nhanh đi thôi. Nhưng mà cái gì biết rồi về rồi cũng ở đó đợi thôi, rồi cũng gặp nhau chỗ đó thôi. Nếu mà các vị lái xe, các vị đem từ đây đến Sydney, các vị thấy nhiều xe chạy ghê lắm. Rồi cuối cùng tới ngã tư thì mình thấy cũng nằm đó. Thậm chí nhiều khi nó chạy tới đó rồi nó bị cảnh sát bắt lại, rồi đi xe không ra nữa. hầu như là như vậy đó. Những cái người ta chạy hay là thấy nó chạy, nó thầu nó chạy gì dữ vậy không biết nữa. Rồi cuối cùng lát mình thấy cảnh sát đứng qua kia, cảnh sát đứng kia rồi hoặc đèn đỏ cái rồi, thì cuối cùng mình cũng gặp nó nên mình nó hổng thẳng mà bụng quá rơi ở cao có chí thì hơn người treo treo cao. Cho nên các Phật tử ở Pháp Bảo cũng vậy, của chúng ta cũng sẽ học nữa, học từ từ, và mong rằng đó là năm nay các vị cũng sẽ có nhiều cái sự thành tựu, coi như là trong thời gian thay vì nghĩa là phung phí thời gian đó thì mình cũng có những cái phung phí, nghĩa là mình được thanh lọc bởi những cái bài pháp và làm cho mình cảm thấy an ổn nhẹ nhàng. Thì cầu chúc tất cả cái học viên của khóa tu nghĩa là giao duyên mỗi năm đều được thành tựu, được tốt đẹp. Còn những người nào mà còn kiên trì còn kéo dài được thì cứ việc năm nay qua năm nữa ha. Khi nào mà mình còn thì mình có duyên thì còn gặp. Mong ước các Phật tử giữ được cái trạng thái cái sơ tâm ban đầu, hoặc là cao hơn nữa thì các vị đạt được cái chỗ tính tâm bất động, tức là giữ lưu. Và hãy giữ lưu thì cuối cùng mình cũng ở một vòng cũng ở trong một vòng trải thì mình sẽ gặp nhau nhiều chỗ, nhiều lần và nhiều đời nhiều kiếp, cho nên không sao cả. Sau đó trong kinh đó gọi là gì, gọi là Bồ Tát quyến quyến thuộc, đúng vậy, Bồ Tát quyến thuộc.